Thưa thầy, con đã lỡ làm tổn thương cái tôi của chồng, con không biết làm sao. Xin thầy hoan hỷ chỉ vẽ cho con cách để giúp con chữa vết thương đó. Cái này là cái tâm tốt. Nếu mà mình làm tổn thương một người thân của mình mà mình biết được, mà mình muốn phục thiện, đó là cái tâm tốt rồi đó. Cái đó là có khởi tâm. Trong những cái tâm thiện mà cái tâm tàm quý là tốt, cái tâm ăn năn là tốt. Nhưng mình sống chung với người thân của mình phải hiểu. Nhiều khi á, mình không có dám nói nhiều. Cái cử chỉ của mình nó cũng biểu lộ được cái cách là mình đã ăn năn hối hận. Cho nên một cái đóa hoa cũng thay cho lời xin lỗi được mà. Bây giờ nó có cái hay lắm, xin lỗi không có cần nói gì hết đó. Hai người lên chat. Hai người lên chat cho là: thưa đại chúng, là thôi thì bây giờ cô biết được như vậy thì tốt rồi, cô tìm cách, cô lo như thế nào để cho chú hiểu được tâm cô có cái chiều hướng phục thiện. Thật sự ra đó, có nhiều khi mình ngại ngùng, mình không có nói, hoặc là mình không biết nói như thế nào, thì mình hành động. Tu có ba chỗ mà: tu thân, tu khẩu, tu ý. Phục thiện cũng ba cách. Phục thiện bằng cái khẩu, lời nói. Mình viết thơ xin lỗi hay là mình viết. Mình thậm chí nhiều khi cái người đó mình không có thể nói chuyện được, mình có thể viết một lá thơ. Viết những cái một lá thơ, mình bày tỏ những cái tâm tình của mình được hết á. Chỉ cần mình có cái thiện chí là mình sẽ làm được. Có một cái gia đình đó, người con giận người mẹ, không nhìn mặt, thậm chí không cho cháu tới thăm mẹ, ba mẹ tới nhà thăm cũng không cho. Thì có một hôm Pháp Hòa bày, Pháp Hòa nói bây giờ viết thư, viết một lá thư bày tỏ những tâm tình mẹ con. Mà tại sao mình phải viết? Tại vì khi mình viết đó, mình có cơ hội mình chỉnh đốn lời văn, và mình chỉnh đốn những cái tư tưởng của mình. Mới đầu có thể mình viết những cái lời rất khó nghe, nhưng mà sau đó mình đọc trở lại, mình thấy cái lời này nặng quá, mình chỉnh cái lời văn lại, sửa cái lời văn lại. Sau khi mà viết cái lá thơ đó xong, đem lên để bàn Phật, lại Phật ba lại: xin Đức Quán Âm soi sáng cho con, soi tâm của con, để mẹ con chúng con có thể ngồi lại được với nhau. Sau khi lá thơ đó viết rồi, tuần sau mẹ con ngồi lại ăn cơm như thường. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình có đôi khi có những cái phiền não, những cái đau khổ mình nói ra không được, mình có thể viết ra giấy. Mình viết ra giấy để mình có thể mình nhẹ nhàng, và mình có cơ hội mình chỉnh lại. Đồng thời cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày nó cũng biểu lộ được cái sự ăn năn của mình. Xin thầy giảng về sự khác biệt giữa tu phước và tu huệ. Theo cái nghĩa thông thường á, tu phước á nghĩa là mình bố thí làm lành. Tu huệ á là mình nghiên cứu học Phật. Tu phước tu huệ phải không? Rồi. Bây giờ Pháp Hòa làm chỉ cho đại chúng làm sao mình phước huệ song tu. Mình có con mắt thấy đường có phước không? Nhưng mà nếu mình có cái phước này rồi, mình có luôn cái tuệ biết suy nghĩ là có con mắt để dùng, thì hãy nên dùng con mắt cho chính đáng. Đó là tu huệ. Mà huệ sử dụng được phước thì phước càng tăng. Mình có chiếc xe đi chùa là có phước phải không? Nhưng mình trên đường mình đi, mình tấp vô, mình chở thêm một hai bác nữa. Thứ nhất là mình đi một mình cũng hao xăng, cũng tới chỗ đó. Mình tấp vô, mình chở thêm vài bác nữa, có phước mà có huệ. Có huệ mới nhận ra là mình có phước, có xe và có người cần chở. Sao mình không chở đi tới chùa luôn, không hao xăng mà vượt giúp cho người đi chùa? Vậy thì gọi là phước huệ song tu. mình có cái thân này 20 năm trước làm sai, bây giờ ăn năn hối hận thì không phải là giết cái thân này tự vẫn để rồi gọi là chuộc tội. Thân này ngày xưa làm sai thì hãy dụng cái thân này cho nó đúng từ nay về sau. Thế gọi là tu huệ. Huệ là gì? Là trí tuệ, là nhận biết là mình có phước. Mình ở xứ này có phước không? Mình được lãnh tiền già, mình được lãnh tiền hưu, mình ăn sung sướng vân vân, biết có phước rồi. Hãy tạo phước hơn nữa bằng cách vận dụng trí tuệ. Có phước không hưởng hết. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Nếu mình có phước mà mình đem cái phước này trang rãi cho người khác, phước bất tận, phước bất tận. Còn mình có phước mà mình cứ hưởng một mình thì mai mốt mình không có hưởng, tại vì đâu có ai chia sẻ với mình. Cho nên nếu chúng ta có cái tuệ, nhờ đâu có tuệ? Nhờ học Phật. Nhờ học Phật, nghe Phật giảng. Ngờ nghe Phật giảng, Phật nói nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình quý lắm. Thay vì mình thấy quýt liếc ngó người ta, mình nghe ngóng chuyện người ta, mình dèm pha chuyện người ta, mình khiều móc chuyện người ta, thì bây giờ dùng con mắt, cái miệng, cái tai mình chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Hồi xưa cái miệng này nói tùm lum tà la, bây giờ tụng tùm lum tà la, tụng kinh. Tụng kinh. Hồi xưa mình nói tùm lum tà la, mà bây giờ mình không để cho miệng mình tùm lum tà la, mà đưa miệng mình về Ta Bà Ha. Bởi vì Ta Bà Ha có 6 nghĩa. Ta Bà Ha có 6 nghĩa: kiết tường, tịch lạc, như ý, viên mãn. Mình có cái miệng nè, mà nếu miệng này mà biết sử dụng là miệng này toát ra sự kiết tường à. Mình có cái miệng này mà nói lời đàng hoàng là viên mãn à. Mình có cái miệng này mà nói lời chân thật là đem tới sự tĩnh lặng cho mình, cho người à. Cho nên tụng kinh nào cũng có Ta Bà Ha hết. Ta Bà Ha có 6 nghĩa. Như vậy thì phước và huệ tuy 2 nhưng mà là 1. Ăn thua chúng ta biết sử dụng. Thí dụ bây giờ mình còn khỏe, đừng có phí. Trời đất ơi, thời giờ mà dư thiệt là dư, mà không làm gì hết trơn, tối ngày cứ chơi game hoài. Rồi mình ở nhà mình dọn dẹp, mình chăm sóc con nè. Con cái đó, nó còn nhỏ đó, 14, 15 tuổi là nó hết muốn theo mình rồi. Tại sao mình không biết lợi dụng cơ hội nó còn nhỏ, nó chịu theo mình chơi với con. Mai mốt mà nó 14, 15 tuổi, mình muốn nó theo, nó có đời nào nó theo đâu. Nó muốn ở nhà mình nè, nó muốn đi theo bạn nó thôi. Cho nên mình có phước, có con, có thời giờ, có con, thì phải nên dành thời giờ đó cho con, hơn là sau này muốn mà không được. Còn cái quán cà phê mình không ngồi cũng có người khác ngồi, ra ngoài đó ngồi làm chi. Đó, thành thử là nó là như vậy. Cho nên phước là mình có chứ không phải là không. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình lớn tuổi, hồi nhỏ hồi trẻ mình nấu ăn được, bây giờ lớn tuổi già về chùa không làm gì được. Còn có phước đi về chùa được, ngồi trên chánh điện, không quét nhà, lau nhà, làm gì được hết, niệm Phật. Biết vận dụng thời gian, sức khỏe, tuổi già còn lại niệm Phật. Mà niệm Phật như vậy để cho người trẻ người ta thấy, trời ơi, già như bác mà còn tu, trẻ như mình không tu thì uổng quá. Rồi trẻ mà tu để cho người già nhìn, trời ơi, trẻ như cháu mà tu, già như bác không tu thì tội quá. Hai cái tu hết. Vậy thì quý vị hiểu thế nào là tu phước tu huệ ha. Phước huệ song tu. Hết giờ nhớ kêu nha. Mình ăn lương giờ mà. Xin Thầy cho con hiểu câu Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát có nghĩa ra sao? Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta có cái nhìn rộng, tất cả những gì chúng ta làm đều là hành động của Bồ Tát hết. Chữ Hương Vân Cái có nghĩa là mình cầu nguyện mình ước mong cái cây hương mà chúng ta thắp lên từ cái tâm thành của mình, bây giờ cái đám hương này sẽ trở thành ra một cái bảo cái, cái lọng che để dân Phật Bồ Tát. Như vậy thì không có một Bồ Tát tên là Hương Vân Cái, nhưng mà hoặc là có Bồ Tát tên Hương Vân Cái thì có nghĩa là những khói hương bây giờ, khói mây, mây thơm bây giờ trở thành ra những cái bảo cái linh động che chở. Thí dụ như mình nói Nam Mô Thanh Lương Địa, tức là mình cầu nguyện cho mảnh đất này nó trở nên thanh lương, thì thanh lương là Bồ Tát. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta làm đều trở nên Bồ Tát. Hương khói chúng ta dâng lên cũng trở thành ra Bồ Tát. Chữ cái này là không phải cái với đực không, cái này là cái lọng bảo cái để mà che, cái đồ che mà quý báu thơm đẹp, cho nên gọi là hương vân. Bây giờ mình có một vị ở trong chùa mình, mà vị này lúc nào tới chùa cũng đi vô cái chỗ lấy rác, đổ rác, tối ngày lo quét dọn. Nam Mô Bồ Tát Thường Đổ Rác. Có một người đứng rửa chén thì Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Không, Nam Mô Cho Quá Giang Bồ Tát. Tất cả những gì chúng ta làm bằng từ cái tâm thiện lành thì hành động đó đều trở nên sức mạnh của Bồ Tát hết. Được không? Bạch Thầy, Thầy có thu những băng giảng tiếng Anh để chúng con có thể cho các cháu lớn lên ở Úc được nghe Thầy giảng cho thấu đáo. Thứ hai, khi con tụng kinh thì thuộc lòng nhưng con không hiểu thấu đáo, như vậy con có nên tụng những lời kinh mà con chưa hiểu hết? Nếu quý vị muốn tìm băng giảng tiếng Anh thì quý vị có thể đi vào ba chỗ. Một là cái website của chùa Trúc Lâm ở bên Canada, www.truclam.ca, tức là ca đó, thay vì cá thì mình là ca, bởi mình con của Phật Thích Ca. Truclam.ca tức là ca. Quý vị nào có Facebook thì có thể tìm Thầy Pháp Hòa English Dhamma Talk. Quý vị có thể vào YouTube bấm Thầy Pháp Hòa English, nó cũng lên. Còn về vấn đề tụng kinh mà không thuộc, không hiểu, có nên tụng không? Vẫn phải tụng. Tại sao? Tuy chúng ta không hiểu, vì chúng ta chưa có cơ hội học hiểu, nhưng chúng ta biết đây là những lời lành thiện giúp chúng ta tẩy phiền não. Bởi vì chữ kinh nó có 5 nghĩa, trong đó có một nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng nghĩa là dòng suối mạnh có thể tẩy trừ phiền não ra khỏi những cái, giống như cái dòng suối nước mạnh nó tẩy những cái rác mà nó còn dính ở trong những cái kẹt, những cái gốc. Thì kinh điển của Phật, lời lành của Phật cũng có công năng tẩy trừ những phiền não ra khỏi. Kinh Phật còn có một cái tên là thằng mặt, như một sợi dây cho chúng ta đo mực thước. Kinh Phật còn có nghĩa là kết mang. Từng lời từng chữ chúng ta hiểu một chút, chúng ta gom lại, tự nhiên chúng ta kết thành một tràng hoa để chúng ta trang nghiêm mình. Kinh có 5 nghĩa, giờ Pháp Hòa nói 3 nghĩa đó. Nói nữa quên, bị gì học kinh không thuộc nè. Thưa đại chúng, nhưng mà có giải phải không? Mình tìm những cái bản giải. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, khi con nhỏ nhỏ của mình nó lớn lên, mình dạy cho nó đọc một bài: trong cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, dạy nó thuộc cái bài thơ đó, mà nó nhỏ nó hiểu không? Nhưng mà mình dạy nó thuộc không? Tại sao mình phải dạy nó thuộc? Là mình biết cái lời này sao? Lời lành. Tuy rằng nó chưa hiểu nhưng mà đây là lời lành thì cứ dạy nó thuộc. Rồi, hay vì nó không nói lời lành mà bây giờ miệng nó nói lời lành, nó nghiêu ngao lời lành. Ở chùa Pháp Hòa có mấy chú tiểu, mỗi lần mấy chú lên làm lễ với quý thầy á, thì quý thầy hay có những cái câu nói. Ví dụ như Phật tử thọ giới, quý thầy hỏi đây là giới thứ nhất quý vị có thể giữ được không, cái Phật tử nói mô Phật giữ được, cái thì hòa thượng truyền giới mới nói tốt lắm tốt lắm. Cái con chú nghe vậy chú học. Bữa đó chú đang rửa chén, cái sư huynh chú đệ của chú úp cái chén tốt, cái chú nói tốt lắm tốt lắm. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ nè, nó không hiểu mà mình cứ nói riết nó huân nè. Có cái cô đó, cổ mắng đứa con gái cổ con quỷ cái. Mày ngồi đây mày ăn đàng hoàng không? Mà cứ mỗi lần nó hư là cứ con quỷ cái. Cái bữa nọ cổ đang bưng gì cổ làm đổ, cái nó nói má con quỷ cái. Nó đâu có hiểu con quỷ cái là gì, nhưng mà hằng ngày nó nghe cái đó. Mà nó nghe cái đó thì nó vô trong cái tàng thức nó cái đó. Cho nên mình mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta lớn nhỏ không cần biết, mà mình gần cái gì mình nhiễm cái đó. Như nãy hồi đầu có bà có thưa, mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên bây giờ quý vị chưa thuộc kinh, nhưng mà quý chưa có hiểu kinh, nhưng mà nếu mình có thuộc được những lời kinh đó và tiếp tục đọc những lời kinh đó, chắc chắn ít nhiều sẽ giúp cho mình. Pháp Hòa ví dụ, có những bài quý vị thuộc nhưng mà quý vị chưa hiểu hết ý, nhưng mà mình biết mình thuộc rồi, mai chiều mốt nọ mình ứng dụng được cái bài kinh đó. Cho nên quý vị cứ học kinh không có sao hết. Trời ơi, mình chữ lộn mà mình còn học thuộc lòng. Này nhé, banh lồ tai banh lồ nhĩ ra mà nghe bà chửi nhé. Con gà của bà ở nhà là con hu con lờn, chúng mày lấy về thì con thành con cáo, con chiều hâu, nó mổ cha mổ ông chúng mày. Chửi người ta mà còn thuộc bài bản vậy, mà mắc gì kinh không thuộc. Cho nên thuộc kinh không có lỗ lã gì hết. Thuộc kinh lợi lắm. Rồi bây giờ thí dụ như mình có thuộc kinh, mai chiều mốt nọ là mình có mất đi, Người ban hộ niệm có tới hộ niệm cho mình, người ta tụng lên tâm mình giao liền. Thí dụ người ta tụng cái bài sám nhất tâm, một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Tại thường ngày mình tụng cái đó, cho nên ta vừa nói một lòng mỏi mệt không nài thì cái tâm mình nó giao ra liền, phải không? Còn nếu mà mình không có tụng, mình không thuộc thì người ta tụng cái mình ngồi nói what are you talking about, cái tâm mình không có giao. Cho nên mình phải giao chứ đừng có chờ người ta tới người ta tụng cho mình. Thôi một câu nữa là nghỉ nha. Mà thôi nghỉ đi. Thôi ráng đi một câu nữa à. Con thờ Phật ở nhà không đốt nhang mà con chỉ để nhang điện, đèn điện có được không? Và con thờ người mất bằng nhang, như vậy con có phải thờ Phật bằng nhang hương không thầy? Ý nói là thờ ông bà thì bằng nhang thiệt, mà thờ Phật thì bằng nhang điện, hỏi có được không hay là phải thắp luôn bằng nhang điện? Thưa đại chúng, cái này mình phải hỏi Phật, coi Phật chịu nhang nào. Quý vị thắp nhang cho Phật mà hỏi em sao em biết? Có một cô có hỏi thầy ơi, ba con mất cách đây 10 năm, bây giờ mẹ con mới mất, Con mong muốn ba mẹ con được gặp nhau. Vậy thầy ơi, ba mẹ con có gặp nhau không? Pháp Hòa mới nói, trời Phật ơi, em đâu có đi rình mà em biết. Bây giờ mình thắp nhang điện phải không? Cái thời đại mà gọi là thời đại điện tử, thời đại điện tử mà đi vô bạc kinh cũng bấm một cái nó nhảy cái tích kịch ra, xong rồi đút vô một cái rẹt cái cạc cái nó lấy tiền khỏi cần ai hết. Thời đại điện tử rất là hiện đại cho nên thỉnh thoảng cũng hại điện. Quý vị không có nhất thiết phải thắp nhang thật nếu không có hoàn cảnh, vì bệnh duyên, vì hoàn cảnh gia đình mình không cần thắp hương. Bởi vì hương chúng ta thắp ở đây là cái hương vật chất. Còn có một loại hương chúng ta cần thắp, đó là tâm hương. Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu. Nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau. Thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả. Linh linh bất muội liễu liễu thường minh. Siêu hồ nhật nguyệt chi quang huy hàm sơn xuyên chi tú lượng tú lệ. Tức giới tức định tức huệ phi sắc phi yên. Không hương này không phải do khói, do trầm, do gỗ, do nhang, mà hương này là hương giới, hương định, hương huệ. Mình vì hoàn cảnh không thắp được cái hương thì chúng ta thắp tâm hương. Ở bên Mỹ có những chùa chật quá không có chỗ để làm lễ, mỗi lần Phật Đản Vu Lan phải ra những trường học để mướn chỗ làm lễ. Mà cái policy, cái điều kiện của trường học là không được thắp hương. Thì bây giờ rốt cuộc cái lễ Phật Đản Vu Lan kéo nhau tới rần rần chứ không có hương, mà mặc dù vẫn tụng nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nhưng mà cuối cùng mình nói sao? Cái hương này là hương tâm hương của mình. Cho nên quý vị đừng có lo. Nếu mình vì hoàn cảnh, có nhiều người bệnh suyễn, bệnh allergy, với lại thật sự mà nói bây giờ thắp nhang nhiều không có tốt. Cái khói nó độc lắm. Mà nhất là nhang càng thơm là nó càng có nhiều hóa chất. Cho nên bây giờ á, mình giữ cái lễ thắp hương thì đại chúng Phật tử thuần thành rồi, đi chùa không cần phải thắp nhang nhiều. Ở trên chánh điện ta thắp cây rồi, mình cứ lại Phật đi. Phật thấy hết, Phật biết hết, không có mắc chi phải thắp nhiều. Có nhiều người thắp một nắm, hỏi chi vậy? Cho nó mau lên trển Phật mới biết. Thắp ít bị khói lên không đủ, thắp thiệt nhiều. Hồi xưa người ta kêu là thiêu hương, tức là đốt cái lò lửa rồi nguyên bó nhang dục vô cho khói nó xông lên, cho mau lên ở trên để ở trên biết. Mình Phật tử thuần thành rồi, thuần là không có tạp. Mình nên thắp hương theo như vậy. Xin thầy hoan hỷ chia sẻ, nếu con muốn nhờ người xịt dán nhện trong nhà một năm một lần, biết là làm vậy là mang nghiệp sát nhưng không có cách khác. Xin thầy cho con một lời khuyên, con nên làm gì để có thể hóa giải điều này? Trước khi xịt con cũng có cầu nguyện và xin các vị Bồ Tát dán nhện dời nhà đi. Này là đúng rồi đó. Mà ở trong này nói là trước khi mà con làm thì con xin mời các vị Bồ Tát dán nhện dời nhà đi, nhưng không có kết quả. Lý do nào không kết quả là bởi vì mình không có gọi đúng số phone. Người ta bây giờ ta xài iPhone là mình không chịu lấy iPhone mình xài, mình gọi người ta. Thưa đại chúng, khi chúng ta giữ giới, nó có bốn cách để giữ giới: khai, giá trì phạm. Khai tức là mở, giá nghĩa là ngăn, trì nghĩa là giữ, làm nghĩa là phạm. Đức Phật dạy chúng ta giữ giới sát sanh, trước hết là đừng giết người hại vật. Đó là cái điều quan trọng nhất, bởi vì mình sống giữa con người với con người, rồi từ từ mình mới tăng cái cấp độ sát sanh của mình. Nhưng mà nếu chúng ta ở một cái quốc độ, một cái nơi chốn mà bảo vệ sức khỏe của con người, thì đôi khi chúng ta đành có lỗi với con vật nhỏ khác. Nhưng chúng ta làm là bởi vì hoàn cảnh, chứ chúng ta không làm bởi vì chúng ta thích thú vui thích. Hai cái đó nó khác. Và hơn nữa, vì hoàn cảnh mà cái giới sát phải khai. Rồi khi mà mình xong rồi thì phải giá, tức là phải ngăn. Mà nếu mà mình vẫn cố ý mình làm thì mình phạm. Cũng giống như á, mình nói mình ăn chay, mình không có uống rượu, hay là mình giữ giới không uống rượu. Nhưng mà cư sĩ tại gia thì quý vị ráng làm sao đừng có sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Còn thí dụ lâu lâu gặp bạn bè, xã giao một hai ly, trong cái xã hội giao tiếp thì cái trường hợp đó du di. Nhưng mình đừng có tập mình thành một cái thói quen ngày nào cũng có bạn. Tại vì hãy ngày nào cũng có bạn thì ngày nào cũng phải uống. Rồi mình nói tại có bạn, người ta không tới mình cũng phone mình mời. Thấy không? Trường hợp mình đi tiệc chung vui, mình chia sẻ với người ta một chút theo cái lệ xã giao ở ngoài đời. Nhưng nếu chúng ta tập chúng ta thành ghiền thì chúng ta không thể tự chủ. Thưa đại chúng, cái giới chúng ta giữ là để lợi cho mình chứ không phải lợi cho Phật. Mình giữ được giới nào là lợi cho bản thân mình, lợi cho gia đình mình. Thí dụ mình không hút thuốc thì thứ nhất là mình khỏi tốn tiền, thứ hai là mình mát phổi, thứ ba là vợ khỏi nhăn, còn thứ tư là con khỏi bệnh, người mình khỏi hôi. Đủ thứ lợi hết mà mình không bỏ. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Nên mình giữ giới là lợi cho mình chứ đâu phải lợi cho Phật. Còn vấn đề mình giữ giới, tất cả các cái giới Phật chế ra, không phải Phật chế cho ai bắt buộc gì mình. Nhưng con muốn hết khổ thì đây là những điều con đừng làm. Nhưng mà Phật cũng dễ thương là Phật có mở cho chúng ta khai giá trì phạm. Thưa đại chúng, quý mình, chúng ta có làm cái gì đi nữa, Phật không hề bắt tội. Bởi vì Phật đâu phải là người đặt ra cái lễ đó rồi Phật ngồi đó, Phật rảnh đó. Phật coi ai giữ giới ban phước, ai không phạm thì bắt tội. Phật không làm chuyện đó. Nhưng mà Phật là người thấy cái như thật, Phật chỉ mình cái như thật, rồi mình tin cái thật đó, rồi mình tu để mình lợi vậy thôi à. Ví dụ như bây giờ Phật nhìn cái hoa, Phật thấy vô thường, Phật nói cho mình biết hoa này vô thường, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô, khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Sáng còn tối mất, nở ra lại tàn. Đó là sự thật của đời. Phật chỉ nói cho mình biết, mình tin cũng được, không tin cũng không sao. Phật không hề buồn khổ gì hết. Phật là người thấy biết mọi chuyện trên thế gian này như thật, cho nên Phật cho mình biết cái như thật. Vậy thôi. Cho nên ở đây, trường hợp mà này đó, sở dĩ mình nói đó, mình chưa nói bằng cái tâm thành của mình, và cái lực của mình chưa đủ để chuyển tải cái message tới cho những loài đó. Ráng niệm Phật, trì chú thêm chút nữa, định tâm thêm chút nữa, rồi mình chuyển cái đó, lời nói đó. Còn cái chuyện mà người ta, mình đã nói, còn cái chuyện mình bắt buộc mình phải làm những việc gì mình cần làm, thì quý vị cứ làm để bảo vệ cái môi sinh thôi. Chẳng hạn như có một dạo thế giới mình có một vài nơi bị bird flu, người ta giết hàng triệu con gà, hàng triệu con vịt. Mình không thể biểu tình nói tôi là Phật giáo, tôi chống sát sinh. đâu có làm chuyện đó được. Mình không sát sinh để thỏa mãn thôi. Thí dụ như hỏi, tôi đâu có thích ăn cá đâu, mà tại tôi đi câu cho vui thôi. Cũng không nên. Trời ơi, cái miệng người ta đang dễ cái lợi móc vô câu lên cho vui. Thí dụ như bây giờ lỡ ai gặp mình ta tán cái bóp, hỏi sao thầy ta ông tán, tôi tán cho vui. Đâu có chuyện đó. Mình không có tán cho vui. Nếu mà vì muốn nhắc cho người ta đạo lý nhân quả, ta không tin nhân quả, tán ta cái bóp, người ta bị tán cái bóp, ta tức qua ta tán mình lại cái bóp này, anh thấy nhân quả chưa? Nếu mà người ta không có, là không có tin nhân quả, mình tán người ta vì cho người ta chứng minh cái nhân quả, mình ăn bạc tai nhưng mà ta thấu rõ nhân quả. Quý vị hiểu ý ha? Khai giá trì phạm, đó là bốn cách giữ giới. Này không có được ca uống rượu. Mà bây giờ nhức mỏi quá, bác sĩ nói là cái bệnh này phải mỗi tối uống muỗng canh hay muỗng cà phê uống cho nó dẫn máu hết nhức mỏi. Đó là khai cho uống. Uống xong rồi hết bệnh rồi, bây giờ giá là ngăn lại. Rồi bây giờ trì, ai mời không uống. Chứ còn nói trời ơi nhức quá, còn nhức quá cho tôi uống. Cái đó gọi là phạm. Con là Phật tử mới quy y nên có nhiều điều chưa biết trong cách tụng kinh niệm Phật hàng ngày, kính mong thầy hướng dẫn. Cái vấn đề tụng kinh đó, niệm Phật hàng ngày đó, là một cái phương tiện, một cái nghi lễ giúp cho Phật tử chúng ta mỗi ngày có cái chỗ, có cái quy hướng để chúng ta đưa tâm mình an định. Cách thức hành trì là tùy theo sức khỏe, thời gian, hoàn cảnh. Nếu sức khỏe quý vị yếu, không thể quỳ lên lại xuống niệm Phật được, không thể ngồi dưới đất tụng kinh, quý vị ngồi ghế tụng kinh. Quý vị không thể tụng kinh nhiều được, tụng 15 phút. Vì mắt mờ không thể tụng kinh thì niệm Phật. Nói chung là về cái hình thức tu tập hàng ngày phải tùy theo sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mà chúng ta tu tập. Còn thí dụ như mình lên chùa mình tập tụng kinh, mình về chùa mình tập tụng kinh, chùa tụng giờ đó mình về, có chuông, có mõ, có đại chúng mình tụng theo, để mình biết lúc nào sướng, lúc nào tụng, lúc nào nhanh, lúc nào chậm, mình biết để mai mốt mình hòa nhập. Khi mình tụng kinh á, mình mở quyển kinh ra, mình không thuộc, mình mở quyển kinh ra, mình dò từng chữ, cái đó gọi là đọc kinh. Còn khi nào mình thuộc kinh rồi, người ta bắt lên là mình có thể tụng ào ào, ro ro với người ta, gọi là tụng kinh. Đọc kinh là vì mình không thuộc, phải nhìn vô sách, gọi là đọc kinh. Khi thuộc kinh rồi thì gọi là tụng kinh. Mà tụng kinh thuộc lòng rồi, đại chúng người ta có chuông, có mõ, rồi mình hòa nhập theo cái tiếng tụng đó, gọi là phúng tụng. Phúng tụng, ví dụ ta nói phúng kinh công đức thù thắng hành thì mình hòa theo. Còn thí dụ như giờ thầy chủ lễ thầy lên thầy sướng Phạm Vương Vô Thường Tôn Tam Giới Vô Luân Thất, cái đó là chủ lễ sướng. Mình ở dưới này chỉ chắp tay nghe thôi. Mình cũng muốn quảng cáo cho người ta biết mình thuộc. Thầy ổng vừa đó Phạm Vương cái mình Vô Thường Tôn. Ông thầy chủ lễ ông sướng ở dưới này cũng rù theo vậy. Có không? Mình không có rành đó. Lúc nào tụng là ra tụng, hễ mà thầy chủ lễ sướng là mình biết mình thầy chủ lễ sướng, mình có thuộc cũng đứng im quán theo thôi. Ông thầy cũng nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây, chạy với mình hương. Ông tới đâu ông hết hơi, ông nói gửi theo đám, cái mình ở dưới này mình nói hương. Bà rủi đồng thầy đó không chịu hương, nó rời theo đám mây nhang. Rồi sao? Cho nên mình vô chùa, khi nào thầy chủ lễ thầy sướng, dù bài kinh đó mình có thuộc mình cũng có nói theo để im để thầy sướng, vì cái phần đó phần của thầy. Thí dụ như có chùa tụng chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không, đó là tụng theo tiếng khánh. Nhưng mà mình phải nhớ là thầy chủ lễ phải bắt bốn chữ đầu mới tới phiên mình. Thí dụ như thầy chủ lễ nói chí tâm đảnh lễ a thì mình mới vô nam mô, còn thầy không nói chí mình vô mình bắt rồi tâm. Ông mới nói chí mà không biết chí mén chí được gì cũng vô bắt. Cho nên thầy chủ lễ phải sướng bốn câu đầu chí tâm đảnh lễ nam mô. Bất cứ bài kinh nào thầy chủ lễ phải, mình phải nhường cho thầy bốn chữ trước. Nó có cái nguyên do là bởi vì mình phải nghe để mình biết là thầy đang bắt giọng tụng hay là thầy đang sướng, thầy bắt giọng cao hay thầy bắt giọng thấp. Cũng giống như nhảy dây, nhảy dây quơ á, mình phải đợi người ta quơ lên mình mới nhảy vô được. Người ta mới vừa dậy mình nhảy vô nó trúng dây mất rồi còn gì. Thằng nữa tụng kinh giống như là nhảy dây, lúc mà đầu kinh nó giống như là mình nhảy dây vậy đó, đợi sợi dây nó cao lên mình vô vậy nè thì nó mới không có đụng dây. Rồi cho nên khi mình tụng, thí dụ thầy tụng lư hương xa nhiên, mình vô chữ thứ năm pháp giới mong huân, lỡ nhiều khi bữa đó thầy không nói lư hương cái đó mình tụng cái nó trật, thấy không? Cho nên tụng kinh đó là mình phải nhường thầy chủ lễ bốn chữ. Đi vô cái đạo tràng nào mà tụng kinh đó, đại chúng im lặng, thầy chủ lễ vô sướng bốn chữ đầu làm ta biết Phật tử này có học nghi lễ. Còn thầy mới gì nói chí cái bắt đầu nhào vô bắt thì ta biết mình chưa học. Nghe chí cái ham lắm. Rồi bây giờ đó là mình nói vô kinh nè. Rồi bây giờ tới phần cuối kinh. Thí dụ như và di ni và già na chi ra ca lệ ta ba ha. Tụng kinh mà lúc xuống giọng nó giống như đáp máy bay vậy đâu có ai mà đang bay qua đầu rầm, nó bay từ từ xuống thì cũng như vậy. Chi ra ca lệ ta ba cái đầu ha. Tụng vậy thì tự nhiên nó không có âm có điệu gì hết, đã nói là phúng kinh thì đó, chuông mõ khánh linh là những cái nhạc, những cái nhạc lễ, những cái pháp khí để làm cho cái buổi, cái thời kinh mà nó linh động. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên nhớ là một mình ở nhà mình tụng khỏi chuông khỏi mõ sao cũng được hết, đọc tụng gì tùy mình, miễn sao tụng, nhớ tụng kinh đừng quá nhanh. Đừng quá nhanh, bởi vì nhanh mình không hiểu kinh nói gì. Còn mình tụng quá chậm thì buồn ngủ. Thí dụ như mình tụng sám thì mình đừng có tụng đệ tử chúng con tự vô thể gây bao tội ác quậy lầm mê lắm trong sanh từ biểu bao lần nay đến trước đài bổ thượng giác biện trời bổ đầu đời luân lạc. Đâu có ai nghe mình tụng gì đâu. Bởi mình tụng sám mà sám là một cái bài kinh văn vần chữ nghĩa rất hay, ý tứ rất hay, mình tụng sao cho người ta nghe mà ta thấm. Đệ tử chúng con từ vô thì gây bao tội ác bởi lầm mê đắm trong sanh tử đã bao lần. Ta nghe ta thấm cái lời kinh, hiểu ý không? Mình tụng kinh đừng có quá nhanh. Thí dụ tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, đừng có nghĩ mình thuộc là tụng nhanh là thế nào cũng trật, bởi vì quá nhanh. mang nhà lang đàm kinh văn tự tạng tạng tham bát nhã la phu ta chư kinh ngộ gia bồ tư thiện quả xa lợi sanh gì không bất gì sát sát tới thì không. Cái đó là quý thầy người ta tụng, quý thầy với nhau không là ta ta đúng một nhịp đó. Ở chùa quý thầy mà tụng kinh là quý vị nghe vậy đó, tụng mà tụng giống như là quý tụng có chữ nhưng mà nó hơi thôi. Còn mình ở nhà mình chưa quen tụng cho rõ. Quý thầy mà tụng á là ta tụng vậy: Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ đang dạ tha di đô ba tê di đi đa nam mô tê di đi đa can đế. Tại ta tụng có chữ mà ta lướt lướt vậy nè. Còn mình ở nhà mình tập tụng cho rõ ràng. Cho nên thường thường á, tụng kinh á không nên tụng quá nhanh, cũng đừng nên quá chậm, tụng vừa chừng để cho mọi người có thể đi theo được. Thí dụ như á, đại chúng mà lên tụng thời kinh trong chùa cũng vậy, phải quán chiếu cái người tụng kinh với mình là ai. Trời ơi, toàn mấy bà cụ không mà tụng lăng nghiêm, mấy bà lăng nghiêm dò còn không được nữa, bị gì chạy không kịp chữ đâu rồi cứ nghiêm cuốn sách vậy nè. Thành nữ là thay vì tụng lăng nghiêm mà hồi lăng nghiêng lăng nghiêng. Nam mô Tăng Đa Đa Tô Già Đa Già Đa Đế Tam Bồ Tát Mô Đà Tát Đắc Tam Bồ Đà Bồ Tát Sắc Thi Sa Mô Tát Bồ Đà Bồ Đề Bồ Tát. Tới đâu rồi con? Tới đâu rồi con? Dạ tới đó đó bác, tới đó đó bác. Có không? Tụng kinh là mình phải lựa cái bài kinh nào tụng mà cho đại chúng có thể tụng theo mình. Mà khi quyển kinh phát ra như vậy là tụng như vậy, đừng có tụng cái khác. Tụng cái khác cái người ta ngơ ngác, rồi người ta hỏi ở đâu vậy, ở đâu vậy? Mà rước cái mình làm một cái thời kinh đó nó không có trang nghiêm, bởi vì người ta cứ lo người ta hỏi trang chồm lên, ủa đâu trang mấy. Cái chị kia tại tôi thua. Cho nên rồi mình làm cái thời kinh nó không có trang. Mà quý vị đã từng thấy cảnh đó chưa? Kinh phát như thế nào phải tụng như vậy, không pha chế. Mình muốn tụng thêm mình phải in thêm cho đầy đủ. Mà mình đã hướng dẫn đại chúng tụng kinh là phải cho đại chúng có hạnh phúc một thời kinh. Người ta để thì giờ một giờ đồng hồ ta lên tụng kinh với mình, mà mình tụng sao mà ta ngồi dưới Nam Mô về Phật. Ai sao con vậy? Ai tụng bậy con tụng theo. Chứ mình tụng kinh là vậy đó. Pháp Hòa nói lại, đọc là mình nhìn vô sách, tụng là mình thuộc, phúng tụng có âm điệu. Mà đã tụng với đại chúng, muốn hướng dẫn cho đại chúng con thời kinh, thì thời kinh của mình tụng cho hay, cho chậm rãi, cho mọi người có thể nghe được. Cho dù tụng thần chú cũng không có gì quá nhanh, tụng vừa chừng cho mọi người tụng theo. Mà làm sao để mọi người hoan hỷ khi sau một thời kinh người ta ra lòng, người ta phơi phới, người ta trời hôm nay tụng kinh hạnh phúc, kinh hay quá chị, mà ra tới nơi bữa nay tụng gì chị. Em hiểu tụng gì chứ, thì nó mất cái công năng của thời kinh rồi. Mình tụng sao mà đại chúng ta ra mà ta hạnh phúc với thời kinh, đó là mình thành công. Như vậy kinh tụng cũng là hoằng pháp. Mình thuyết pháp mình không biết, bây giờ mình mượn kinh ra mình thuyết cho người ta nghe, mà mình tụng mà người ta tụng được là uổng đi rồi. Cho nên bây giờ mình bắt đầu mình dịch kinh ra tiếng Việt. Quý Phật tử nào mới bắt đầu học Phật đó, học kinh tiếng Việt, bây giờ tất cả kinh điển phần lớn là gì đó dịch ra tiếng Việt rồi. Thí dụ như mình tụng Lư Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Huân, bây giờ dịch lại rồi: Lư hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong, chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành. Rất nhiều cái bản dịch. Hay là cái bản Kim Lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Đó, những cái lời kinh bằng tiếng Việt cũng hay như vậy, chứ mình tụng tiếng Việt. Còn nếu vị nào thuộc kinh cũng hãy thương những người mới bắt đầu tụng, tụng chậm rãi, tụng vừa chừng cho người ta tụng theo. và hãy tụng những gì mà người ta có trong tay để làm cho trang nghiêm cái buổi lễ. Cho nên cái người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng, người thỉnh chuông gọi là duy na. Người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng là bởi vì cái người đó làm cho đại chúng vui vẻ, hoan hỷ khi người ta tụng thời kinh. Cho nên cái người thỉnh mỏ quan trọng lắm á. Tại vì lấy một cái mỏ mà độ nhiều cái mỏ ở dưới. Thế cho nên là phải làm sao cho đại chúng người ta hoan hỷ, người ta tụng kinh. Cho nên cái người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng. Còn duy na là gì? Là cái người chấp lệnh, là cái người phát ra cái hiệu lệnh ngưng, dừng, sắp sửa hết, lạy lễ, vân vân. Hết giờ chưa? Trồng cho nó hết mà sao nó không hết? Con có xem kinh Phật, thấy trong đó có từ tam muội, nhưng con không hiểu, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ giáo cho. Tam là mấy? Muội là gì? Xí muội. Thưa đại chúng, cái chữ tam muội giống như nãy cái chữ mình mới vừa nói đó, là cái chữ phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa. Khi chúng ta đọc kinh Phật, thỉnh thoảng chúng ta gặp những từ phiên âm, mà là phiên âm thì không thể dịch. Chẳng hạn như chữ tam muội, chữ tam muội là phiên âm từ tiếng Phạn là samdi. Samdi mình đọc là tam muội. Còn dịch ra cái nghĩa của chữ tam muội là chánh định, chứ không thể hiểu tam là ba, muội là xí muội. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ như mình Australia, mình âm lại là Úc Đại Lợi. Nói Úc là bé, Đại là lớn, Lợi là có lợi, lớn nhỏ gì có lợi, kêu Úc Đại Lợi. Cái đó không thể dịch như vậy được. Cái chữ Úc Đại Lợi là phiên âm của chữ Australia. Quý hiểu ý vậy? Hai thứ nó phải khác. Phiên âm là khác mà phiên dịch là khác. Thí dụ như mình dịch là chữ Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng phiên âm từ chữ Bu-đi, dịch nghĩa là giác ngộ. Thì chúng ta không thể lấy cái chữ Bồ là lúa, là bồ lúa, không? Không thể dịch như vậy. Giống như mình tất, cho nên mình có rất nhiều những cái từ phiên âm. Thí dụ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thấy không? Thì những cái chữ như vậy chúng ta không có thể nào. Thí dụ như cái cô Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là phiên âm từ tiếng Phạn là Mát Ganh Ta, tên của một cô gái mà chiêu dụ Ngài A Nan, để Ngài A Nan xích nữa là phạm giới. Bây giờ mình không thể nói trời ơi Ma Đăng trẻ tôi còn không ngán, chứ đừng Ma Đăng già. Chữ Ma Đăng già là phát âm từ Mát Tanh Ga, phải không? Mát Tanh Ga là Ma Đăng già. Ma Đăng già thì chúng ta không thể hiểu ma thấy cô nào đi chùa kêu Ma Đăng già, hỏi tại sao nó có trẻ đâu kêu nó trẻ. Không phải vậy. Thì cái chữ Mục Kiền Liên cũng không thể dịch được. Không thể dịch một là mắt, không, kiền là chắc, liên là bông sen. Một kiền liên là ông này có mắt chắc như bông sen. Những cái từ đó không thể dịch. Cho nên có nhiều người á, thí dụ như chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Olambana, thì chúng ta không thể dịch Vu Lan là giải cái khổ, bồn là cái chậu. Có nhiều người dịch vậy. Dịch vậy là không ổn, nó không phải cách của Phật giáo. Cho nên mình đọc kinh á, cái nào phiên dịch, cái nào phiên âm, thì cái chữ tam muội là phiên âm, dịch nghĩa là chánh định. Bất cứ những cái bài kinh, thỉnh thoảng quý vị sẽ gặp rất nhiều những cái từ ngữ phiên âm như thế. Tại sao? Tại vì tên của người ta thì không thể dịch. tên người ta. Thí dụ như bác kia tên là Đặng Ngọc Liên, mình không thể dịch nói cô này tên là Được Hoa Sen Bằng Ngọc. Tên của cổ là Được Sen Ngọc. Bởi vì Đặng là Được, Ngọc là Ngọc, Liên là bông sen. Người ta Đặng Ngọc Liên, cái dịch nghĩa ghi tên người ta tên là Được Sen Ngọc. Tên của người ta phải để yên như vậy, phải không? Thì cái đó là nằm trong năm cái cách mà Ngài Huyền Trang khuyên chúng ta không nên dịch. Khi Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ về Trung Hoa dịch kinh thì Ngài có đưa ra năm nguyên tắc không nên dịch. Ở trong đó có một nguyên tắc là tên của người ta không nên dịch. Ở cái xứ Trung Quốc, ở cái xứ Việt Nam không có thì không nên dịch. Chẳng hạn như cái trái một cái loại trái ở bên Ấn Độ, nó chát mà nó chua, ăn nó có công năng trị cái bệnh đau cổ, mà mình không có thì không thể đem cái trái cà na, trái gì vô thế được. Cái quốc độ mình không có thì không dịch, mà cũng không lấy trái khác để thế vào. Và đồng thời, tại sao những chữ như tam muội này không dịch, thỉnh thoảng không dịch, là bởi vì muốn để nguyên cái chữ để nó có sự linh thiêng của nó. Chẳng hạn như chữ tam muội nè, chữ bát nhã nè, mình không dịch chữ bát nhã, bởi vì bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ siêu việt. Mà chỉ cần nói tới bát nhã là người ta liền hiểu bát nhã là một loại trí tuệ không như trí tuệ bình thường của thế gian. Trí tuệ bát nhã là phải trí tuệ sắc bén, do tu tập, do quán chiếu mà có, chứ không phải do ai cho mình được. Cho nên chữ bát nhã linh thiêng để yên. Đó là những cái nguyên tắc mà Ngài Huyền Trang đưa ra. Khi mà dịch kinh có 5 nguyên tắc. Thần chú là mật ngữ không nên dịch, giảng giải cho nghe thì được, nhưng mà khi mà đi vào trong trì tụng là để nguyên. Nội cái chữ phiên âm thôi là mình tụng cũng khó rồi. Thí dụ cái bài chú Nam Mô Tâm Mãn Đa Một Đà Nẵm A Bát Ra Đệ Hạ Đa Xá Ta Nẵng Nẵm Đát Điệt Tha Án Khê Khê Hế Khê Hế Hồng Hồng. Bây giờ thí dụ như dịch hãy hư này hư không, này hư không, hãy nuốt hết tất cả tai nạn, này thần lửa hãy đốt hết tai nạn. Không lẽ mình vô mình đọc giấy? Thì bây giờ mình để nguyên cái âm, nhưng mà muốn giảng nghĩa thì mình đi tìm những cái bài chú giải để cho chúng ta hiểu thêm. Thì thôi thì Pháp Hòa nói một câu thêm nhiều thứ để đại chúng có hiểu được. Chẳng hạn như ngày xưa Trung Hoa không có trái nho. Trung Hoa không có trái nho. Rồi người Bồ Đào Nha đó, họ mới mang nho qua Trung Quốc, họ mới làm rượu. Cho nên mới mình gọi là Bồ Đào Tửu. Bồ Đào Tửu tức là rượu nho. Mà trái nho thì kêu là Bồ Đào. Trái ở nước Bồ Đào đem qua, cho nên gọi nho là Bồ Đào. Mà sau này các nhà thơ của Trung Hoa mới làm một những cái bài thơ mà có những cái danh từ đó. Ví dụ cái bài Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. Bồ Đào Mỹ Tửu tức là rượu nho rất là ngon, rót ở trong cái ly Dạ Quang uống là nó ngon dữ nữa. Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi, dục ẩm tỳ bà bả thượng thôi, muốn uống nữa nhưng mà bị người ta thúc giục lên ngựa để đi chinh chiến. Túy ngõa xa trường quân mạc tiếu, tôi say tôi nằm lăn ra đó, anh đừng có cười tôi. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay chinh chiến được mấy người trở lại. Kính bạch thầy, con được biết Phật pháp sư minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm. Vậy thì hôm nay con được nhân duyên gặp được thầy tại Sydney, con kính mong thầy hoan hỷ chỉ cho hàng Phật tử chúng con hộ pháp, hộ như thế nào cho Phật pháp được trường tồn, và hộ pháp như thế nào đúng với chánh pháp. Cái tâm nguyện hộ pháp là cái tâm nguyện của tất cả chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta hộ pháp, chúng ta hãy để pháp hộ mình. Bởi vì nếu chúng ta có pháp hộ cho mình rồi thì mình đi hộ pháp không tạo nghiệp. Cho nên trước khi hộ pháp phải để pháp hộ cho mình, nghĩa là chúng ta phải thấm nhập Phật pháp. Chúng ta phải, trước khi chúng ta làm Phật sự, chúng ta phải có Phật tâm, chúng ta phải có Phật trí, chúng ta nương nhờ Phật lực để chúng ta làm Phật sự. Nếu không thì chúng ta làm ma sự. Bởi vì chúng ta làm Phật sự mà chúng ta không đem tâm Phật ra chúng ta dùng, chúng ta không có nương nhờ Phật lực mà chúng ta nhờ vào cái thế lực. Thế lực là không được. Ở đời á, người ta giàu có, người ta có thế lực. Còn mình tu giàu có với ai? Mình tu mình lấn lướt ai? Tất cả là Phật tử để làm đạo mà. Cho nên nhờ Phật lực. Mà khi mà có Phật lực rồi thì tự nhiên sao? Mình biết nhịn nhường, mình biết trên dưới, mình biết phải quấy, mà mình thậm chí mình biết nuốt cái bản ngã mình vô. Không phải vì mình thua mà để chúng ta thêm một bài học. Mình nuốt cái ngã mình không phải để người ta nói mình thua, mà nuốt cái ngã vô để biết rằng mình cần thêm một bài học. Mà mỗi một lần mình qua được là bài học nó lớn. Cho nên hộ là hộ trì, hộ pháp là làm cho pháp được xương minh. Nhưng mà trước khi mình hộ pháp thì phải để cho pháp hộ mình. Cũng giống như quý vị lên trên máy bay, trước khi bay người ta hướng dẫn cho mình, nếu lỡ máy bay xảy ra sự cố, ở trên nóc của máy bay sẽ rớt xuống cái mặt nạ để mình thở. Quý vị phải tự ụp vô cho mình thở trước, trước khi mình mang cho người kế bên. Cũng như vậy, trước khi mình làm việc gì thì chúng ta cần phải được cái việc đó rồi thì chúng ta làm thì nó mới hữu ích. Cho nên á, cái ý nguyện hộ pháp rất tốt, nhưng chúng ta không thể không học Phật pháp trước khi chúng ta hộ pháp. Bởi vì chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải hộ như thế nào. Như trong này mới nói hộ như thế nào cho đúng. Thí dụ nè, cái người người ta mới phát tâm tu, cái đó gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mà chúng ta là những người Bồ Tát phát tâm rồi, thâm niên rồi, thì chúng ta phải nhẹ nhàng, phải cẩn thận, đừng để những người đó thối tâm. Bởi vì cái người mới phát tâm gọi là sơ tâm, nhìn những hình ảnh không dễ thương của những người tu lâu á, người ta thối tâm. Cho nên có những người á, bây giờ người ta buồn, người ta giận, người ta không tu hành, người ta không biết gì nữa, người ta hầu như ta phỉ báng nữa, là bởi vì người ta đã lỡ thấy những cái điều mà chúng ta, người ta không cần phải thấy. Cho nên á, thưa đại chúng, Pháp Hòa Thường nói như thế này: cuộc đời của chúng ta nó nhiều cái xấu rồi, chúng ta không cần phải làm thêm cái xấu hay là rêu rao thêm cái xấu. Cái tâm địa của chúng ta nó đã huân tập nhiều cái phiền não rồi thì không có nên đi rêu rao thêm những phiền não nếu ai người ta chưa biết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các pháp nó chỉ là hữu vi thôi mà. Pháp thật nó cũng giả, nó tạm. Thì bây giờ cái pháp xấu nó cũng tạm. Thì bây giờ cái người đó người ta chưa hiểu, người ta chưa biết, người ta mới làm cái điều sai. Mà mình cứ nói thì người ta đâu có cơ hội người ta phục thiện. Cho nên mình đừng có nói. Cái gì mình thấy mình nói được điều lành, điều thiện cho ai, mình nói, không thì thôi. Xin con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Ở đời này người ta cần mình nhìn để cảm thông nhiều hơn là nói. Ví dụ hôm nào một người nào mà trúng gió, mình bu tới mỗi người một câu, làm cho cái người mà người ta chữa bệnh ta cũng biết phải làm gì nữa. Bởi áo được không được làm kiểu này, không được được làm kiểu này. Đó, thành một cái ví dụ vậy thôi. Một cái bàn, một cái ghế mà muốn bày ra là người này nghĩ, người kia nghĩ, Thì thôi bây giờ thử, bây giờ 5 người nói, thôi giờ thử 4 người im cái con người nói. Rồi nói xong rồi giờ mình góp ý. Cho nên người ta mới nói đó, người ta chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng cần suốt đời để học nghe. Mình 3 năm là mình đã biết nói rồi, nhưng mà cái khả năng lắng nghe mình ít quá. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc một chuyện nhỏ thôi. Tất cả chúng ta đều là Phật tử, Phật tử xuất gia, Phật tử tại gia. Chúng ta phải nỗ lực học Phật, ghi nhớ lời Phật, hành những gì Phật dạy. Biết mình chưa làm nhiều, nhưng nếu mình không làm thì không có gì có kết quả. Làm ít được ít, không làm không được. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Không ăn thì không no. Thế thì thôi bây giờ mình muốn hộ pháp, trước hết phải để pháp hộ mình. Muốn làm Phật sự, trước hết phải phát tâm. Lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy lời Phật làm lời mình, lấy ý Phật làm ý mình. Phật tâm mà có thì Phật sự mới viên thành. Còn nếu mà chúng ta làm Phật sự mà không dụng Phật tâm thì hai cái nó không tương đồng. Quý vị thấy ở ngoài đời mà vợ chồng còn đi kiếm cái người gọi là xứng đôi vừa lứa mà, hay là môn đăng hộ đối mà, thì mình cũng vậy. Làm việc gì tâm mình phải tương ưng thì nó mới được. Cho nên mình, nếu mình làm việc Phật Pháp, tâm Phật Pháp phải có. Còn nếu không thì càng làm thì mình càng gây ra cái lỗi do cái nghiệp của mình. Cho nên làm thì cũng có phước, nhưng mà bên cạnh đó thiếu cái đức. Phước thì có mà đức thì giảm. Cho nên hai cái nó phải tương đồng, phước đức nó phải đi đôi. Ví dụ như nè, cho người ta cuốn tập là phước, nhưng mà cái cách để xuống hay là cách đưa cho người ta mà để người ta cảm nhận được cái tình thương của mình là cái đức. Còn mình làm sao mà người ta nhận cuốn tập mà người ta buồn, người ta tủi cái phận nghèo của người ta, phải van xin mình, thí dụ vậy. Cho nên mình cũng được cái phước vậy, nhưng mà cái đức mình nó giảm. Cho nên á, mình bỏ vô trong trong cái thùng cúng dường á, là tiền đó là phước. Còn cái cách mình bỏ vô làm sao gọi là đức. Cho nên người ta gọi cái thùng đó là thùng phước xương. Xương là thùng, thùng đó là thùng phước. Tùy tâm mình hoan hỷ bỏ nhiêu cũng được. Người khác thấy bỏ, người ta không có, người ta hoan hỷ theo cũng tốt. Ai cũng có phước hết. Cho nên đại chúng rõ hai chữ phước và đức. Phước là vật chất mình cho, công việc mình làm cho người. Nhưng cái cách mình hành xử, cái cách mình đưa trao cho người ta như thế nào để nó sanh cái đức. Vậy được ha.
Con muốn hỏi thầy là con làm lụng vất vả dành dụm để lo cho cha mẹ, nhưng mẹ con không suy nghĩ số tiền đó là do con đổ mồ hôi nước mắt để có được nó, mà mẹ con lấy tiền đó đánh bài, nên con mấy năm nay không lo được nhiều nữa vì con cũng bệnh. Vậy con có mang tội bất hiếu không? Thật sự ra đó, như Pháp Hòa thường giải thích, chữ hiếu là gì? Chữ hiếu là hảo, là tốt. Thì cha mình quan niệm một chiều, tức là con cái phải có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cho đúng thì tất cả con cái phải hảo, phải hiếu với cha mẹ. Và ngược lại, cha mẹ cũng phải hiếu với con. Ví dụ như mình đến khách đến nhà mình, rồi mình rất là chăm sóc khách thì mình gọi là hiếu khách, phải không? Rồi thí dụ như bây giờ mình có thức ăn, mình không có giấu, mình đem ra cho mọi người cùng ăn, thì cái đó gọi là gì? Hiếu ăn, mà mình gọi là hảo ăn đó. Chữ hiếu cũng là hảo, thấy không? Hiếu hảo là cái nghĩa nó như vậy. Cho nên đừng có lầm là cái hiếu đó là chỉ con cái đối với cha mẹ. Nhưng mà nếu như con cái hiếu với cha mẹ mà cha mẹ không hiếu lại với con cái, nghĩa là tư duy tiền của này do đâu mà con mình nó có được, nó cho mình. Mà đôi khi ở đây Nếu như một cái việc làm đúng mức mà tiền lương đúng mức thì mình cũng đúng đủ xài chứ không có dư. Mà nếu một người con mà làm ít mà quá nhiều tiền thì chỉ có làm việc bất hợp pháp thôi. Chứ còn nếu mà làm việc đúng luật thì không có ai mà có nhiều tiền đến mức độ mà để cho mình phung phí một tháng cả 5-7 ngàn đô, thí dụ vậy. Cho nên đó, cha mẹ ở Việt Nam phải thông cảm cho các con ở nước ngoài, dù là ở Canada, ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào. Tại vì khi mà con cái cha mẹ cứ hay suy nghĩ là con mình không có ở chỗ này nữa, nó đi chỗ khác nó làm ăn, thì cứ nghĩ chỗ đó là giàu có, chỗ đó là nhiều cái sung túc, biết đâu chừng nó lọt vô cái chỗ khổ lụy hơn sao, thấy không? Thành thử ra nếu mà là cha mẹ thì mình phải hiểu được cái điều đó, rồi mình làm sao mình tiết kiệm cái phần chi dùng mà dùng cho đúng, để con mình nó có đủ khả năng lo cho mình mà nó không có sanh cái tâm gọi là đau khổ khi mà phải giúp đỡ cho cha mẹ. Thì cái thứ hai nữa đó, ở đây cái vị Phật tử này vừa lo cho cha mẹ mà vừa lại có bệnh nữa. Thành thử ra bây giờ á, chị đừng có lo, chị cứ làm theo cái khả năng của mình. Vì mình đã làm hết tất cả những gì trong khả năng mình rồi, chứ không phải là mình không muốn làm. Cái thứ hai nữa đó, cho dù mình có khả năng mà cha mẹ sử dụng cái tiền đó không đúng, mà mình biết rõ như vậy thì mình cũng phải nên tiết giảm lại. Chỉ khi nào thật sự cha mẹ cần, như là trị bệnh, thuốc men hay lo việc gì đó, thì lúc đó mình có, mình giúp. Chứ còn bây giờ nếu mà mình cho một cái người cờ bạc thì bao nhiêu cũng không đủ. Người ta kêu là núi mà còn phải lỡ, tiền rừng bạc bể mà còn phải hết, thì huống chi là mình chỉ đi làm 5 đồng 3 cọc. Mà hơn nữa ở đây thì mình cũng phải có đời sống của mình, như là lo cho con cái, rồi chi dùng những cái lặt vặt trong đời sống ở đây. Ở đây á, mình có một chiếc xe thì mình phải có bảo hiểm, bảo hiểm xe nếu mình lái xe. Rồi mình có nhà phải có bảo hiểm nhà. Mình phải có bảo hiểm nhân thọ, tức là bảo hiểm lỡ mình có tai nạn gì thì có tiền bảo hiểm đó họ lo cho mình. Ở cái xứ này Pháp Hòa nghĩ nó không có khác gì cái xứ nước ngoài, cái gì cũng phải có bảo hiểm hết. Ngay cả chùa cũng không ngoại lệ. Nếu mà chùa mà không có bảo hiểm thì cũng không được, không có hợp pháp. Cho nên chùa bắt buộc phải có bảo hiểm. Mà cái chùa mà lớn chừng nào, nhiều cơ sở chừng nào, bảo hiểm cao chừng đấy. Tại vì lỡ thí dụ như cháy thì có chuyện gì hữu sự thì họ sẽ trả mình đúng cái mức tiền, mà đúng cái tài sản đó, vậy đó, và vân vân. Cho nên không phải là dễ. Nhưng mà thí dụ thôi, đa số chúng ta nghe một cái thí dụ như bây giờ hôm nay quý thầy đi với quý Phật tử đi Phật sự, thì mình đi Phật sự là, nhưng mà đối với cái người ta nghe mình đi Hàn Quốc thì ta nghĩ bắt đầu đi du lịch, thí dụ thế. Thế đó là cái chuyện đương nhiên mà người ta nghĩ cái chữ du lịch á là sung sướng. Nhưng mà hỏi thử trong đoàn có mấy ngày nay sao? Ngày hôm qua là thầy trò là phải ăn cơm ngoài sân. Mỗi người để một cái thùng cơm ra, rồi thầy trò gì là cứ xếp hàng lấy cơm ăn ở ngoài công viên, ví dụ vậy. Tại vì cái quan niệm của người ta là khi mình rời khỏi nước, mình đi nước quốc gia khác thì nghĩa là du lịch, phải không? Nhưng mà cái chữ du lịch người ta hiểu theo thế gian là du lịch nghĩa là enjoy, tức là hưởng thụ. Nhưng mà thật sự ra người tu của chúng ta đi làm Phật sự, mình không có nệ hà những cái bất cứ công việc gì. Hồi sáng này ngồi trên xe thì có cái em Phật tử nhỏ nhỏ hôm nay đi theo mẹ 16 tuổi Long đó. Thì Pháp Hòa mấy ngày nay không có gặp được em, tại vì em nó cứ ở trong phòng, không, nó không có ra sinh hoạt gì hết. Chỉ duy nhất hôm nay là được ngồi trong xe với nó đi một đoạn đường xa. Cái thứ hai, như là sáng này mình tới cái đạo tràng chùa này thì không có cái chỗ nào khác cho nó trú ngoài cái phòng này, cho nên buộc lòng nó phải ngồi ở đây sáng giờ đó. Chứ nếu mà có cái phòng nào mà cho Phật tử là nó mất rồi, nó vô đó rồi. Nhưng mà nhờ cái cơ hội đó, Pháp Hòa mới có cơ hội mới giải thích cho em hiểu thế nào là đạo Phật, đúng không? Để cho các em sống thích ứng. Thí dụ như nói là thầy ở nhà thầy ăn cơm như thế này, thầy sống như thế kia, cái đó là chuyện ở nhà mình. Còn nếu như mình đã đi chấp nhận mình một cái chuyến đi như thế này thì mình phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Mà thích ứng với mọi hoàn cảnh nghĩa là mình là đạo Phật. Đạo Phật dạy cho mình một cách sống. Cho nên cái chữ Phật quang là vậy đó. Thấy không? Quang là gì? Quang là ánh sáng. Nhưng mà thường thường á, cái chữ quang mà người ta hay nói là hào quang, phải không? Chữ hào là gì biết không? Chữ hào là từng cái sợi, nó rất là mịn. Từng sợi mịn mịn mà nó tỏa ra cái ánh sáng nhẹ nhàng, gọi là hào quang. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, ai cũng có hào quang hết. Vì chữ Phật là gì? Phật nghĩa là giác. Chữ quang là ánh sáng. Vậy thì chỉ cần chúng ta sống thích ứng dù một chuyện rất nhỏ, đó là chúng ta đang thể hiện hào quang. Chứ đừng có nghĩ rằng mình tu đến khi nào mình phát quang nó rực rực vậy đó nha. Đi tới đâu nó cũng sáng rực. Lúc đó người ta nói mình tẩn tẩn chứ không. Chứ mà cái hào quang của người tu là mình nhẹ nhàng và tĩnh lặng trong mọi cái việc làm của mình. Ví dụ như á, hồi sáng này có một số các chị phải đi đường, đi bằng tàu lửa đến đây. Thì có những vị đâu có đúng giờ, thì mình đã quy định 10 giờ nhưng mình nán lại trễ một chút để cho mọi người có cơ hội tập hợp đúng giờ, để người ta không, mình đến đây một lần đến một lần khó, và các chị cũng phải sắp xếp dữ lắm. Có nhiều chị nói rất là dễ thương mà tội, nói trời ơi con nghĩ con có duyên với thầy, mọi lần con xin đi đâu khó lắm, chồng không cho đi, mà bữa nay tự nhiên con nói con xin phép chồng con cho đi lên gặp thầy để nghe giảng, chồng con ừ liền. Thành thử ra nếu như mà mình thấy được, nếu mà mình phiền muộn cái chuyện đó, mà mình thấy rằng mình đã đến đây mục đích là để thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ với các chị, thì mình đâu có nệ hà gì phải chờ. Các vị chờ mình suốt mấy năm nay rồi, bây giờ mình qua tới đây mình chờ thêm nửa tiếng, một tiếng, không có sao hết. Đó, mà mình cứ nhẹ nhàng, dù mình đi ra trễ có 40 phút hay là trễ nửa tiếng, nhưng mình vẫn bình an, đó là hào quang đó. Đó. Cho nên các chị cũng nhớ là cái đời sống của mình đó, có nhiều khi ở trong cái khổ, nhưng mà mình cũng vẫn tìm ra được cái lối thoát để mình nhẹ nhàng, đó là hào quang của mình. Mà cứ nhẹ nhàng như vậy là không bao giờ nó tắt. Giống như cái đèn vậy đó, cái đèn mà mình mở nó vừa vừa vậy đó ha, nó lâu lắm, cháy lâu lắm, còn mà nó sáng rực hoài nó mau cháy cái motor lắm, phải không? Thì cũng như vậy. Cho nên á, làm cha mẹ thì cũng phải hiếu với con. Hiếu nghĩa là mình thương con, mình thông cảm cho con. Rồi con cũng hiếu cha mẹ là thông cảm cho cha mẹ. Ví dụ như tại sao con có hiếu là tại vì con thông cảm cho cha mẹ là cha mẹ già, cha mẹ chậm chạp, cho nên cha mẹ có đi lâu cái người con không có cằn nhằn. Chứ nếu mà mình đi với bạn mà thử nó cằn nhằn, nó đi trễ coi, đi chậm coi, mình cằn nhằn. Nhưng mình đi với một người già thì mình không cằn nhằn, là tại vì mình biết người già lớn tuổi đi chậm. Tại sao? Vì mình có hiểu. Có hiểu mới có thương. Mình có hiểu mới có thương. Mình không hiểu thì mình không thể thương được. Dạ. Cho nên ở đây đừng có lo là mình mang cái tội bất hiếu với cha mẹ. Thứ nhất là mình đang mang bệnh. Thứ hai là dù mình không bệnh, nhưng mình phải hiểu rằng cái tiền này mình sẽ dụng như thế nào cho nó đúng. Mình đâu phải là tiền rừng bạc bể mà hô một cái mình có đâu. Cho nên thôi thì bây giờ mình không đưa cho cha mẹ phung phí, thì mình để dành lại đó. Lỡ sau này cha mẹ ốm đau có cần được cái tiền này thì mình cũng có để mình giúp. Hiếu hay không, nhiều khi đến khúc cuối rồi mới biết. Cũng giống như một cuốn phim vậy đó. Nhiều khi mình nhìn cái người đó ác, thiệt ác, mà cuối phim thì ra người đó hiền. Họ chỉ đóng vai ác thôi. Cho nên tại sao trong chùa quý vị thấy không, có hai cái ông đó, ông thiện với ông ác đó, phải không? Người đến lúc nào cần phải ứng xử cái tướng hung dữ, đến lúc nào cũng cần thể hiện cái tướng hiền lành. Cho nên cái ông mà ở chùa Việt mình hay thờ đó, le cái lưỡi dài, ở trên đầu có ba cái ngọn núi đó, ông đó là ông Tiêu đó, mình hay gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ đó. Mà vị Tiêu Diện Đại Sĩ đó là ai hóa thân? Là Đức Quan Âm. Đức Quan Âm hóa thân ra cái vị Tiêu Diện Đại Sĩ đó, phải hung dữ như vậy mới có thể thống lãnh cô hồn được. Bị việc lòi cô hồn là tạp nhạp lắm. Dân cầu muối, dân súng củi, dân cầu chè già, dân cầu chữ y, nhiều dân, nhiều cầu trong đó lắm. Thì phải ông cầm cái cờ, ông hiệu lệnh thì các dân kia mới nghe. Mà nếu mà ông thống lãnh cô hồn mà ông nói các em ơi lại đây cho chị thì chắc cô hồn lấn mất rồi, không? Ông mới cầm cái cờ lên, ông ra lệnh thì các loài kia nó mới nghe được. Cho nên ở trong chùa thờ bên này Đức Hộ Pháp, thấy ông nhìn thấy hiền từ, nhưng mà trên tay Hộ Pháp cũng làm gì, cũng cầm một cái kiếm, thấy không? Đó, cái gươm đó là tượng trưng cho sự kiên định, thấy không? Cho nên quý vị nhớ, mình phải lấy, mình phải dĩ pháp hộ pháp, tức mình phải lấy cái pháp để mà hộ cho Phật pháp. Mà bây giờ nếu mà trong đời sống chúng ta hàng ngày mà chúng ta không có ứng dụng Phật pháp thì chúng ta khó vui được lắm. Tại vì nếu mà mình muốn, mình mà khó tính, mình mà không có được gọi là tỉnh giác đó trong cuộc sống của mình đó, thì mình rất là dễ phiền não mỗi ngày, phiền não mỗi ngày. Thử bây giờ á, nếu mà mình chịu để ý mà giận coi, ngày nào cũng có chuyện để giận đó, có đúng không? Còn nếu như mà mình bỏ qua được chuyện nhỏ, đó là hào quang đó. Thì bỏ qua được chuyện nhỏ thì tự nhiên chuyện nhỏ nó không đủ khả năng nó làm phiền mình, thì chuyện nhỏ đó tự nhiên nó cũng an vui được. Vậy thì là hào quang chứ gì đâu. Cho nên hào quang của Phật là vậy. Cho nên lúc nào Phật cũng có ánh sáng, đi cũng có ánh sáng, ngồi cũng có ánh sáng, nói cũng có ánh sáng, là như vậy đó. Nãy câu hỏi đâu rồi? Con xin cung kính đảnh lễ thầy và chư vị có mặt nơi đây cũng như chư vị khuất mặt. Nghe ẩn ẩn chư vị sau này nghe lại bài giảng này, trước tiên con xin cảm ơn thầy đã sanh ra và có mặt tại đây để giảng dạy những bài Phật pháp như dòng sữa mẹ ngọt ngào và thấm dần trong con cũng như đại chúng Phật tử. Cũng xin cảm ơn gia đình hai bên của con. Con xin cảm ơn gia đình chị Tâm Xuân nhờ lên Facebook. Em Phật tử này là không biết quý thầy qua, nhờ lên Facebook. Con xin con có ba câu hỏi. Con mang kinh Địa Tạng vào công ty đọc có tội không? Con thấy cũng không được tôn nghiêm lắm, nhưng vì hoàn cảnh con không có thời gian. Thưa đại chúng, mấy ngày nay Pháp Hòa cũng có nói một cái ví dụ là ở Việt Nam á, người ta làm lúa đó, thì người ta cầm nguyên cái bó lúa, người ta đập, ta đập ra thì ta lấy lúa xong rồi thì người ta bỏ cái bó đó qua bên. Nhưng mà khi mà người ta đập như vậy á, thì chắc chắn là không thể nào sạch hết được, thì nó cũng còn sót lại. Mỗi một bó như vậy chắc cũng phải 5-10 hộp gạo, 5-10 hộp lúa, hoặc có khi hơn. Thì họ là những người chủ cả, họ đâu có nệ hà chi mà đi kiếm mấy cái hộp đó, họ vất quan bệnh. Thì cái người nghèo á, người ta lượm cái bó đó, người ta chịu khó người ta đập nữa. Ta đập mà ta đập sạch một chút á, thì ta mót chừng 5-70 bó thì thế nào ta cũng có được lon gạo. Quý vị thấy được cái hình ảnh đó không? Rồi người ta chịu khó người ta đập, thì nếu mà người ta chịu khó ta đập thì có 1 lon gạo, 2 lon gạo, mà 3 lon sữa bò là được 1 lít gạo. Thì do cái người nghèo họ phải mót cái đó họ sống. Như vậy thì chịu khó mót thì thế nào cũng có. Chúng ta cũng như thế. mình tu, chỉ cần mình chịu tu thôi thì thế nào mình cũng có giờ để tu mót. Cho nên đem kinh vô hãng tu là kêu tu mót. Nghĩa là chỉ nếu mình nói rằng đợi đến khi nào mình ở trước bàn Phật mình mới tụng kinh thì vị Phật tử này chắc có lẽ không có thời gian. Bởi vì đây không có thời gian. Và bây giờ nếu mà chờ và ở trước bàn Phật thì vị Phật tử này không thể nào có thời gian tu tập tụng kinh được. Thì thôi bây giờ mình chịu tu là có, chịu tu là có phương pháp và có cách tu. Thì bây giờ mình không có thời gian tu ở nhà, mình tu ở đâu? Tu ở trong hãng cũng tốt thôi. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng dạy rất là nhiều, rất là nhiều. Thí dụ như là nếu mình thấy người ta làm lành mình không làm, mà mình còn chê bai, mình một mình chê rồi, mình rủ một người cùng chê, nhiều người cùng chê, đó là cái lỗi. Ví dụ vậy đi, rồi mình đọc được cái đoạn đó, cái lỡ vô trong hãng gặp cái trường hợp cũng ná ná vậy, cái mình nhớ trong kinh dạy không nên. Vậy thì ngay khi mình đọc kinh như vậy đó thì mình ứng dụng cái kinh liền ở trong hãng. Mà mình đã biết rồi, Phật ở đâu? Ở một phương hay là mười phương? Phật ở mười phương, phương nào cũng có Phật, chỉ mình thành tâm là có Phật. Thấy không? Cho nên ở trong hãng cũng có Phật. Mà đặc biệt là Phật ở đâu? Phật ở trong tâm của mình. Phật ở trong tâm của mình, cho nên mình phải an vị Phật ở trong lòng mình, rồi mình đi bất cứ nơi nào mình cũng sẽ được gặp Phật. Cho nên Phật tử đừng có lo, phải không? Vì hoàn cảnh mà chúng ta ứng dụng tu trong mọi hoàn cảnh, thậm chí lên xe lửa niệm Phật, niệm từ lúc đi xe lửa về tới nhà, rồi lúc về tới nhà mình nấu ăn cũng niệm Phật, hoặc là mình nghe băng giảng trong khi từ ở nhà mình đi tới hãng, từ hãng về nhà, vô tới nhà là không thể nghe giảng được nữa, thì thôi mình dừng ở đó, mình lo việc của mình. Nhưng mà trong khi mình đi ở ngoài đường, thay vì mình ngồi mình nói chuyện, thì mình vẫn tận dụng cái thời gian mình có để mình nghe giảng. Có những người, người ta lên xe lửa, cái ta nhét vô lỗ tai hai cái ống nghe, ta nghe nhạc. Nghe nhạc cũng có tội lỗi gì, nhưng mà thì thế thì tại sao nghe pháp không được? Phải không? Nghe pháp để mình thấm nhập, mà nhiều khi lời pháp đó nó còn tác dụng hơn một cái bản nhạc nữa. Nhiều khi mình nghe bản nhạc xong mình buồn rầu sầu khổ, còn cái này mình nghe một cái bài giảng Phật pháp dù chỉ 30 phút mà chịu khó hai bữa là mình nghe được bài. Phải không? 30 phút đi, 30 phút về. Đó, thành thử ra chịu, chỉ cần mình chịu tu thôi, cũng giống như cái người mót lúa. Đó, chịu khó mót hồi thì cũng có được lon gạo. Đó, chịu khó tu thì ở đâu mình tu cũng được. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền bất cứ ở đâu. Đấy. Ví dụ như giờ mình mệt quá, hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với em, hồi Pháp Hòa cho nó sâu chuỗi. Thì nó là chưa có biết Phật pháp gì nhiều hết á, mà mình kêu nó làm những cái việc như là niệm Phật trì chú thì chắc nó không vô đâu. Pháp Hòa mới nói con giữ cái sâu chuỗi này nè. Khi nào mà con nóng giận, con buồn phiền, con đừng có nói gì hết á, con kiếm chỗ con ngồi con thở. Con thở vô thở ra con bấm hột, thở vô thở ra con bấm hột, họ thở đến khi nào tâm con bình an xuống rồi con hát ra con nói chuyện. Thấy không? Vì cái sâu chuỗi này sẽ giúp cho mình lắng lòng mình xuống khi mình nóng giận. Và con để ý coi, có bao giờ mình nóng giận mà mình có thể nói những lời dễ thương được đâu. Khi mình nóng giận là mình không bao giờ mình có được những lời dễ thương hết á. Và bao nhiêu lần mình nóng giận là bao nhiêu lần đổ vỡ. Thế thì tại sao mình lại phải tiếp tục? Cho nên mình theo Phật để làm gì? Để mình học cái cách chuyển hóa. Đạo Phật là một phương pháp để chuyển hóa, giúp cho mình chuyển hóa sống tốt hơn. Đó. Cho nên á, mỗi người chúng ta là một cành hoa, và chúng ta đang tiếp xúc với những cái nước, những cái sữa pháp để nuôi dưỡng cái cây hoa của mình cho tốt đẹp. Cho nên mình có thể tụng kinh ở đâu cũng được. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa vào địa ngục, tự nhiên vừa tới cửa địa ngục thì người đó nhớ Phật, niệm một câu Phật, đọc một câu kinh, niệm một vài danh hiệu Bồ Tát, người đó liền thoát địa ngục. Vậy thì địa ngục là gì? Tức là khi chúng ta ở cái chỗ khổ lụy, nóng giận, phiền não, chúng ta niệm một câu Phật hay là chúng ta đọc một câu kinh, gọi là đọc một câu kinh đó. Ví dụ như cái câu mình hay đọc: ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý noi về chánh kiến, vân vân. Mình thuộc được những câu kinh mà trong lúc mình khổ, đọc cái câu đó lên cái tự nhiên tâm mình bình an trở lại. Niệm danh hiệu Bồ Tát là niệm tăng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Giống như có một cái vị Phật tử nói: khi nào mà con làm biến tu đâu chừng vài ba tuần con nằm chiêm bao con thấy thầy. Và nằm chiêm bao thấy thầy là từ là bắt đầu ngày mai con phải siêng năng trở lại đó. Thì cái hình ảnh mà mình nằm chiêm bao, cho nên chiêm bao đó nó có 5 cái trường hợp. Nhiều khi hộ pháp thiện thần cảm ứng được cái tâm tu của mình, mà hôm nay mình đang bị ma làm biến nó lôi, cho nên rồi các vị lâu lâu cho mình thấy một cái điềm chiêm bao nào đó, như là nhắc nhở cho mình. Cho nên nhiều khi chiêm bao là do chư vị thiện thần hộ pháp nhắc nhở, nhiều khi chiêm bao là do cái nghiệp của đời trước, nhiều khi chiêm bao là do cái hiện tượng ở đời này chúng ta gặp. Ví dụ như ban ngày, ban ngày mình suy nghĩ về cái gì đó nhiều quá, chẳng hạn như mấy ngày nay đi, ngày nào mình cũng ăn cơm với 3 loại kim chi. Rồi tối về mình nói: trời ơi cơm ăn ngán quá, thôi để tôi ăn cái gì có nước, bước vô phòng mì kim chi. Xuống bếp thì ăn cơm kim chi, vô phòng thì mì kim chi, rồi riết nó ám ảnh tối ngủ thấy kim chi. Thí dụ vậy. Cho nên ban ngày nhiều khi mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm nó cũng có thể nó chim bao đó. Chim bao thì nó cũng có nhiều cái trường hợp. Mà nếu như mình gặp một cái điều gì đó như là một sự nhắc nhở thì mình nhớ nhắc nhở thêm cho mình trên cái sự tinh tấn. Chồng con hay nói chuyện một mình và lặp đi lặp lại câu đã nói. Con hỏi sao nói chuyện một mình thì chồng bảo là không nói vậy, nói vậy để giảm stress. Nhưng sao con thấy không ổn lắm. Nếu như ở Việt Nam mình thì sẽ nói là bị khùng khùng. Nói chuyện một mình. Con muốn giúp chồng con mà không biết phương pháp, mong thầy chỉ dạy. Thì nếu mà muốn thầy chỉ kiểu này chắc thầy phải rước thầy về ở nhà. Thưa đại chúng, là cái chuyện mà nói một mình đó không phải là ai nhập, không phải ai nhập. Nhưng mà đôi khi có những người, người ta có nhiều cái nội kết ở bên trong mà người ta không có bộc lộ ra được, thì người ta cứ lảm nhảm một mình. Ví dụ thôi, hồi đó Pháp Hòa có biết bà cụ này, bà ở mình. Rồi cái thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy, bà đi vô cửa của nó: thiệt mấy cái đứa này nó hết sức là lăng xăng, ăn đâu để đó. Nó nói mà mình nghe mình tưởng đâu là bà rầy con la cháo gì, mà thiệt sự con mình à. Đó, thì có nhiều người họ bị loạn tưởng, hoang tưởng là do họ sống một mình, nhưng họ không có cái phương pháp chuyển hóa. Họ cảm thấy buồn, họ rất nhiều chuyện họ muốn nói nhưng không có ai để họ nói, thì họ phải nói ra một mình. Thì có nhiều khi ông xã đi làm ở trong hãng có nhiều cái stress, không có nói được với ai, về nói với mình cũng không hiểu, nói với ba mẹ cũng không được, mà nói với bạn bè cũng không được. Thì tự người đó, có những người người ta không có khả năng, một là buông xả cái đó, hai là họ không có tìm được một người họ trúc, thì cuối cùng họ ấp ủ ở trong lòng. Và có hai dạng nói: một là họ nói trong khi họ ngủ, tức là họ mớ, phải không? Hai là họ nói trong khi họ sống, họ còn tỉnh đây, họ cứ lảm nhảm họ nói. Nhưng mà lâu ngày rồi họ thành một cái tập khí không có tốt, Tức là cứ nói lẩm nhảm hoài, ngồi đâu cũng lầm bầm vậy đó, biết không? Thành thử ra ở đây bây giờ mình muốn trị á, thì mỗi ngày mình đi làm về với chồng, mình khơi chuyện, mình khơi chuyện, mình kiếm cách mình nói chuyện cho cái người đó có cơ hội sổ ra, nói ra. Có nhiều khi mình không nói gì hết thì người ta không có, tại có những người người ta có khả năng người ta đến nói với mình, nhưng mà có những người người ta không có nói mà người ta để trong lòng. Mà mình là cái người biết việc đó, mình nên đến mình hỏi thăm. Ví dụ ăn cơm á, mình im lặng hồi thì bắt đầu mình khơi chuyện, mình nói hôm nay đi làm sao, vui không, mình kiếm chuyện mình nói để cho cái người đó người ta nói ra. Và bây giờ cái bệnh này không phải riêng người lớn bị, mà cũng có nhiều lúc con nít nó cũng bị. Bởi vì có những em á, nó sống với ba mẹ thì ba mẹ quá khó khăn với nó và không có cho nó cái này, không cho nó cái kia, rồi đôi khi nó cũng không có bạn bè để nó bày tỏ, rồi nó về với ba mẹ nó cũng không được. Cũng giống như vừa rồi đây có một cái khóa tu trẻ, thì thầy Pháp Hòa mới nói là nói với mấy thầy trẻ đó là bây giờ họp mấy em lại coi coi các em có cái nhu cầu gì muốn đem ra để làm thành một cái pháp đàm ngồi luận, ngồi mà bàn thảo. Thì 80% các em đều cùng một ý là bây giờ làm sao bàn thảo một cái công việc là các em không thể nào có được cái sự truyền thông tốt với ba mẹ. Hơn 80% mấy em, đa số là cha mẹ rất là bảo thủ. Ví dụ như trong đầu óc của người Việt Nam lúc nào cũng muốn con mình là bác sĩ với lại dược sĩ thôi, chứ không có cái sĩ khác, phải không? Mà nếu mà biết con mình nó rơi vào cái tình trạng lòi sĩ là khổ dữ lắm. Thà nữa mà trong khi đó con mình nó nhiều khi nó không có khả năng nó học được cái đó, nhưng mà nó phải đeo đuổi theo cái mà cha mẹ muốn mà nó đau khổ vô cùng. Đó là mình nói chỉ mới cái việc học thôi, chứ chưa nói rất là nhiều những cái việc khác. Chờ các em nó không có thể nó bày tỏ được với ba mẹ, rồi nhiều khi nó muốn nói mà tiếng Việt nó không đủ, thấy không? Mà nó nói tiếng Anh thì cha mẹ nghe không hết đó. Thành thử ra cũng khó lắm. Cho nên các em bây giờ trong cái ngày khóa tu này sẽ có mấy giờ để pháp đàm, đâu mấy đứa hỏi mấy em coi nó muốn pháp đàm về đề tài gì, bắt đầu mới ghi lên bảng đề tài về vấn đề học hành, bạn bè, truyền thông với bạn bè, sự học hành, truyền thông với cha mẹ, vân vân, thì nó lại đưa ra, nó đồng ý thống nhất là bàn thảo truyền thông với cha mẹ. Và có những đứa nó không truyền thông được thì buộc lòng nó ấp ủ trong lòng nó, rồi bắt đầu thì nó mượn cái xả đó đâu, xả trên mạng, nó đi chơi game. Thì chỉ có lúc nào mà nó chơi game á, nó mới không suy nghĩ chuyện khác thôi. Thì bắt đầu mà khi mà nó xả được cái này rồi á, để nó mượn cái game làm cái chỗ để nó xả đó, thì bây giờ nó xả tạm cái này, cái bắt đầu nó ghiền game. Rồi có những người á, người ta sống hàng ngày với mình riết, ta chán, thì người ta bắt đầu tìm những cái vui lơ lửng khác, tức là người ta lên mạng tìm bạn. Mà cái thế giới mà mạng đó là thế giới ảo. Đâu, người ta nói 10 mình nghe chừng 2-3 thôi, chứ người ta nói 10 mình nghe 10 là chết. Cho nên có nhiều người người ta cũng thất vọng, người ta cũng đau khổ do người ta nhiều cái ảo tưởng, mà Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vọng tưởng. Đâu, và chúng ta có rất nhiều những cái vọng tưởng. Cho nên á, muốn giúp cho một cái người thân của mình như thế này đó, thì mình tìm cách mình khơi chuyện mình nói. Hoặc là mình thấy ông chồng mình vậy không, dẫn ông đi bộ nè, ăn cơm xong vợ chồng rủ nhau đi bộ, làm việc chung. Thì chỉ có khi nào mình làm việc chung với nhau á, mình mới có cơ hội. Khi mà người đó làm việc rồi, họ xả được cái thân á, nó mệt á, tối về họ ngủ. Mà khi mà cái tinh thần họ ngủ đủ thì họ cũng sẽ giảm cái đó. Cho nên cũng có nhiều cách, chứ không phải là không có cách. Mà bây giờ muốn trị một người bệnh, dù là thân bệnh cũng đã cực rồi, huống chi là một người mang một chút xíu về tâm bệnh. Và cái quan trọng là chúng ta chịu khó, chúng ta giúp cho cái người thân của mình chữa cái bệnh đó. Chứ đừng có nghĩ là người bị ma nhập, bị mắc thằng bố, hay là bị mắc đằng dưới ai đó dựa nhập, nó không phải. Mà ở cái xã hội phương Tây á, rất nhiều người bị bệnh này, chứ không phải là có những người nặng hơn á, có những người nặng hơn á là họ nghe cái tiếng văng vẳng trên bên lỗ tai họ là kêu họ đi chết. À, kêu họ đi làm những cái việc sai quấy, chẳng hạn như thầy Pháp Hòa có gặp một cái em đó, nó nghe người ta nói bên lỗ tai nó mày đi chết đi. Và hôm đó nó gặp Pháp Hòa, nó đưa cho Hòa xem cái tai nó là nó cắt tai nó 17 lần. Mà nó cắt mà nó không chết. Rồi có nhiều đứa nghe đi chết đi, nó lấy thuốc nó uống. Mà may thời là cha mẹ nó phát hiện kịp. Cho nên cái bệnh mà, cho nên á, tại sao trong nhà Phật chúng ta hay thường tổ chức pháp đàm, để làm chi? Để có cơ hội nói ra. À, giống như vợ chồng lâu lâu phải tổ chức pháp đàm. À, thí dụ như là mình uống trà. Cái chữ pháp đàm á, nghe rất là Phật pháp á, nhưng mà thật sự là pháp đàm là gì? Ngồi lại uống một chung trà và nói chuyện. Nhờ lúc mà chúng ta nói ra, chúng ta nói ra được. Quý vị đừng có tưởng là người đời mới cô đơn, chứ thật sự người tu á, người tu cũng cô đơn nữa. Tại sao cô đơn phải không? Thí dụ đi, bây giờ ví dụ như bây giờ á, một thầy đó 60-70 tuổi sống chung với một chú tiểu 16-17 tuổi, làm sao hợp được hai cái thế giới, phải không? Thì cái chú tiểu á, thì cứ hễ ăn xong là chạy đi chơi, làm việc, học hành rồi, không thể nào ngồi nói chuyện với một thầy 60-70. Và thầy 60-70 muốn kêu đệ tử lại nói chuyện. Pháp Hòa nhớ thầy viện chủ kể á, sư ông tức là sư phụ của thầy, mà mình gọi là sư ông nữa đó, thì hòa thượng á là rất là muốn các đệ tử tới chơi với hòa thượng nói chuyện, hòa thượng mà không ai chịu tới hết á. Mà cái thời xưa đó, mà quý vị biết trái vải á, trái vải hộp á, trái vải lon rất là quý, người ta mang vô người ta cúng dường cho hòa thượng á, thì hòa thượng không có ăn mình, hòa thượng khui ra, hòa thượng biểu là múc ra chung mỗi người 2 trái 3 trái, rồi kêu hết mấy chú lên với cái mục đích là ăn trái vải hộp để cho hòa thượng có cơ hội ngồi chơi nói chuyện. Dạ, chạy lên cái 3 hộp trơn cái, dạ bạch hòa thượng con đi. Hòa thượng rốt cuộc á, nó hết hộp vải của mình mà đi mất tiêu, mình chưa nói được câu gì hết. Sao thì thầy mới nói là sau này thầy lớn, thầy già, thầy mới thông cảm. Hồi nhỏ mình đối xử với sư phụ mình vậy, phải không? Giờ chắc không biết có bỏ báo không? Thưa đại chúng, là cho nên mình sống ở trong cuộc sống á, mình có thông cảm. Cho nên Pháp Hòa nghĩ rằng có như vậy, cho nên thầy viện chủ á, thầy rất là thương người già, thầy rất là thông cảm và thương cho người già. Thầy lên trên nhà dưỡng lão, thầy gặp từng bác, thầy nắm tay, thầy vuốt ve, thầy hỏi thăm. Mà mấy người già, người ta thường nói càng lớn tuổi, càng về già thì càng giống trẻ em. Tức là đổi này đổi kia không được thì hờn mát, giận lẫy rồi vậy đó, phải không? Y hệt vậy. Mà đâu có thể cho ăn tự do được. Thầy mới vô thầy la mấy cô nấu, thì nói sao nấu gì ăn lạc lẽo quá, biểu gia vị rồi lên. Pháp Hòa nói thầy ơi, mỗi người là một hồ sơ bệnh. Mình người ta chia đều cái bệnh lý đúng liều lượng, phải không? Mình thương cho ăn cho ngon, nhưng mà ăn như vậy thì không tốt sức khỏe cho quý bác. Nhưng mà cái lòng từ bi, thấy quý cụ như vậy thì thương. Hôm mà trước khi đi nè, một tay lên đường về qua đây, 31 tay. Thầy còn nhờ một quý sư cô ở chùa nấu một nồi bún Huế chay thiệt lớn đem lên đãi mỗi bác thô. Rồi thầy mới đi đó, đúng không? Mà mấy bác mà đi, thầy đi vắng lại bác trong, mấy bác chờ lắm, mà thầy về là bác vui lắm. Có nhiều bác nói trời ơi, tôi ở chung một lầu với thầy mà nhiều khi cả tháng không thấy thầy nữa. Đó, thì thưa đại chúng là mỗi con người chúng ta đã là con người thì ai cũng có những cái tình cảm. Giống như hồi nhỏ mấy chú tiểu á, tối thứ sáu là ôm mền gối lên ngủ chung phòng với Pháp Hòa. Mà bây giờ lên tới 15 tuổi là bắt đầu kêu lên là không muốn lên nữa, phải không? Nhiều khi Pháp Hòa cố tình á, để chung, để ly dơ ở trong phòng, để cho mấy chú vô để mà dọn dẹp, rồi có cơ hội mình hỏi thăm. Nhiều khi vô thấy cái cũng lờ. Rồi cái bắt đầu thấy lơ, cái bắt đầu mình làm gì? Mình phải lập. Tức là mình thấy con vô dọn này giùm cho thầy, dọn kia thầy vô ra. Mình xây qua xây lại bưng mất tiêu rồi. Có nhiều khi nó đứng rửa chén, mà đứng rửa ly, úp chén lên rồi, mà cái xin chưa kịp rửa là nó đã giọt rồi. Nó không đến đời là nó. Mình từ đó mình mới thấy rõ ràng là cái tuổi tác nó khó như bé đó. Hôm nay đi theo mình 4 năm ngày nó buồn hiu rồi, tại vì đâu có cái người nào mà đồng tuổi với nó chơi với nó đâu. Phải không? Nhỏ quá thì cũng được. Rồi mấy năm nay mình tổ chức cái khóa tu. Rồi tổ chức khóa tu thì mình cứ dồn vô từ 13 tuổi dồn vô chung. Năm nay nó biểu tình. Nó nói hè năm nay á là phải chia ra khóa tu. 13 tuổi tới mấy tuổi tu khóa. Rồi từ 18 tuổi tới bao nhiêu tuổi tu khóa riêng. Tại vì cộng trộn như vậy đó thì nó không thể nó bàn thảo được công việc với những đứa 13, 14 tuổi. Khi mà nó ở tuổi 18, 19 trở lên, thí dụ vậy, thì mình mới thấy rõ. Cho nên ở trong cuộc sống á, người nam cũng vậy. Thí dụ bây giờ đi trong một cái chuyến hành hương như thế này, làm việc Phật sự như thế này, cũng may là mấy chú nam cũng có vài người với nhau. Sáng mấy ổng còn hủ quậy uống cà phê, uống trà nói chuyện được. Chứ nếu mà thí dụ như tất cả là toàn là nữ hết, tự nhiên lọt con chú không tội không? Là nữ ra. Pháp Hòa thấy là cho quý vị thấy như vậy. Rồi trong cái giới người xuất gia, thí dụ Pháp Hòa có thầy viện chủ, hay là có quý sư cô, có bạn đạo với nhau thì quý cô cũng vui. Chứ nếu không thì cũng không biết nói chuyện sinh hoạt với ai. Nó là như vậy. Cho nên trong cuộc sống á, ai cũng cần cái sự cảm thông. Ai cũng cần cái sự cảm thông. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần chúng ta chánh niệm. Hôm nay là cứ nói đi nói lại cái chữ chánh niệm. Cái chữ chánh niệm nó hay lắm. Không phải là cái chánh niệm là cái gì ngồi thiền thở hít cười rồi kêu là tu đâu. Mà chánh niệm mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như mình đi ngang, mình nhìn cái người đó, mình nhìn cái người đó mà mình chánh niệm là mình hiểu là người này đang có nội tâm. Nhiều khi chồng đi làm về mình thấy bữa nay là nói chuyện khác, mấy ngày thường là mình chánh niệm là thôi đừng nói nhiều nha. Ổng mà mình nói nhiều là lát ổng nổi. Thành ra cuộc sống vợ chồng là mình phải có chánh niệm, mà hiểu chánh niệm đó là khi mình biết hiểu về nhau là lúc nào nói, lúc nào nín, lúc nào chia sẻ và lúc nào không nên. Và có những lúc á, cái việc đó đó không thể nói hôm nay, đợi hôm khác nói mới được. Thành thử ra cái chánh niệm nó giúp cho mình, nó chánh niệm là một năng lực. Chánh niệm là một năng lực mầu nhiệm giúp cho chúng ta sống trong cuộc sống mà an vui cho mình và an vui cho mọi người. Mà nếu chúng ta có được cái chánh niệm như vậy thì chúng ta cuộc đời này á, nếu mà nói khổ á, lấy cái ngón tay thủng vậy là cũng đụng cái chữ khổ nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta có chánh niệm cho chúng ta mới không để cho những cái khổ đó nó thật sự nó làm khổ mình. Chứ thật sự bản chất của các pháp nó không có khổ gì hết á, tại mình nhận nó hay là không nhận nó là nó khổ thôi. Ví dụ như bây giờ á, quý vị nào yêu hoa thì cầm một bình hoa lên cực khổ, từ ở cái này từ ở Busan bưng lên tới đây đó nha, chứ không phải làm ở đây đâu ạ. Nhưng mà tại vì người ta biết rằng cái bình hoa này nếu chịu khó bưng lên thì sẽ để được trang trí ở bàn giảng của thầy, cho nên cầm lên mà không có gì khó. Mà cái người mà người ta không yêu hoa hoặc người ta không có cảm thấy sự đặc biệt gì của nó là nó trời ơi bỏ cho rồi chứ để chi cho nó mất công. Không. Mà phải công nhận á, là hoa ở đây rất là tươi. Nếu mà ở Canada mà bình hoa này mà hôm nay về làm héo mất đất rồi đó. Mà sao hoa ở đây rất là tốt. Một lần một tháng hả? Nếu mà ở Canada được vậy mình đỡ tốn tiền. Ở bển hoa thời tiết nó khô á, cho nên là rồi mùa đông thì phải mở sưởi. Cho nên hoa ở bên đó nó mau héo, nó mau hư lắm. Dạ. Rồi thì đó là cái vấn đề giúp cho chồng. Rồi cái thứ hai trong này là con muốn gửi con của con để học Phật Pháp cùng thầy, có được không? Ừ. Nhà, gia đình, chồng con thì đi nhà thờ. Gì? Đạo Chúa hả? Thờ Chúa. Bé lớn đi nhà thờ, bé nhỏ 3 tuổi con muốn gửi cho bé nhỏ cho thầy. Gửi bé nào cũng được hết á, tại bé nào nó có ăn kim chi. Thưa đại chúng, cái đây là mình nói chung thôi, tức là cái tâm của cha mẹ là luôn luôn muốn con mình lúc nào cũng quy hướng những cái điều thiện, điều lành, đó là cái ý tốt. Nhưng mà mỗi đứa nó có một cái duyên khác nhau. Thì bây giờ mình muốn hướng nó về cái thiện á, thì mình sống thiện và mình dạy cho nó thiện ngay từ khi nó nhỏ, gieo cái chủng tử, gieo cái hạt giống. Nhiều khi trong đời này, trong giây phút này mình còn sống đây, nó có thể nó không thực hiện cái ước muốn của mình, thấy không? Tuy nhiên biết đâu chừng sau khi mình già, mình 100 tuổi rồi, thì có thể nó quy hướng của ông chừng. Giống như Pháp Hòa nghe là có những người Hàn ở đây, họ sống đau khổ, thì họ thấy rằng xưa nay họ có một cái đức tin, có một đức tin thôi, đó là cầu nguyện, chỉ tin và cầu nguyện. Thì họ thấy họ tin và họ cầu nguyện hoài, nó cũng không có gì khác. Thì bây giờ họ có muốn, họ muốn trở về lại cái nguồn gốc của họ để mà họ đi tìm một cái gì đó giúp cho họ giải khổ. Thì khi mà họ trở về cái nguồn gốc hàng của họ đó, gốc tích xưa của họ, thì họ biết rằng tổ tiên gốc tích xưa của họ là Phật giáo. Thì bây giờ họ mới học, họ bắt đầu biết là Phật giáo, bắt đầu đi tìm hiểu về Phật giáo. Thì họ đã tìm hiểu về Phật giáo thì Phật giáo cung ứng cho họ những cái phương pháp sống tập để mà chuyển hóa đau khổ. Thì Pháp Hòa có nói với họ, đạo Phật không phải là chỉ có đức tin, mà cho dù anh có nắm được cái bản đồ cũng không có nghĩa là anh đã tới chỗ. Anh có được một cái tờ giấy mà ghi những cái toa thuốc cũng không nghĩa là anh hết bệnh. Mình có cái toa thuốc thì mình phải uống thuốc. Mình có bản đồ thì mình phải đi theo cái bản đồ đó, mình mới tới chỗ được. Có nhiều người, người ta nắm cái bản đồ mà người ta tưởng người ta đã tới rồi, tại vì người ta tin có bản đồ trong tay thì người ta đã tới chỗ. Hay là cầm cái toa thuốc trong tay nghĩa là người ta hết bệnh. Nhưng mà Phật giáo thì không phải như vậy. Phật giáo cung ứng cho mình cái toa thuốc, cái bản đồ, và còn nhắc mình là nhớ theo bản đồ này để đi. Cho nên Phật không hề nhận Phật là một vị thần có khả năng ban phước cho ai, mà Phật là một người thầy có khả năng dẫn cho mình đi. Cho nên mình quy y Phật. Chút xíu quý vị quy y đó. Quy y Phật nghĩa là chúng ta nhận Phật là người thầy dẫn dắt cho mình. Quy y Pháp là lời dạy của Phật. Lời dạy này có khả năng cứu khổ ban vui, chuyển khổ thành vui. Quy y Tăng là đoàn thể sống theo lời Phật dạy. Cho nên gia đình mình á, nếu mình khéo á, mình cũng có thể biến gia đình mình thành một tăng đoàn. Chồng mình, vợ mình, con cái mình có thể trở thành một tăng đoàn, sống vui, sống hòa thuận theo lời Phật dạy. Cho nên đừng có nghĩ tăng ở trong chùa, tăng là gia đình mình nữa đó. Nếu mình có được phương pháp tu thì tự nhiên gia đình mình hòa thuận. Mà gia đình này hòa thuận từ đâu? Từ cái đời, từ lời Phật dạy. Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa không? Chúng ta là những người con Phật, từ miệng của Phật mà sanh ra. Quý vị nhớ câu đó trong Kinh Pháp Hoa đó. Thì cái chữ là từ trong miệng Phật sanh ra không có nghĩa là Phật khà cái mình dâng ra mình làm con Phật. Nhưng mà cái tâm tánh kỳ cục của mình ngày nay đã chuyển đổi được nhờ giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp này là do Phật nói, phải không? Phật thuyết cho mình nghe, rồi mình nghe những lời đó mình chuyển hóa mình. Như vậy là mình sanh ra thành một con người mới. nhờ lời của Phật. Cho nên mình con từ miệng Phật sanh. Trong kinh Pháp Hoa dùng cái từ đó, con từ miệng Phật sanh, nghĩa là con nhờ nghe giáo pháp của Phật mà con được chuyển hóa. Còn bây giờ mình muốn gửi con, mình không phải là mình đem nó vô chùa, mà mình làm sao mình dạy cho nó cái cách sống. Mà một khi cái duyên nó thuần thục, mình muốn cản nó cũng không được. Cái duyên mà nó nhiều khi đời này á, nó mới có bén cái rễ cái duyên thôi, tiếp tục tưới. Nhưng mà nó cũng có cái duyên với mình, nó làm con mình. Và mình được sanh ra trong một cái gia đình của người Phật tử mà lại hiểu đạo. Mà thí dụ như quý anh chị có thấy rõ ràng là trong cái cảnh khổ mình mới tìm tới đường tu không? Nếu mà quý anh chị không có khổ, chắc quý anh chị đâu có đi tìm Phật pháp quý anh chị nghe đâu, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, Pháp Hòa có nói một cái bài nói chuyện ở bên Mỹ vừa rồi á, khổ là duyên tu. Nhiều khi cái khổ chính là cái duyên để chúng ta khơi mào tu. Có cái em đó nó buồn tình, nó thương cái người này mà người đó không thương nó. Nó buồn quá mà nó đi tìm bao nhiêu người để trả lời cho nó câu đó. Cái bữa đó nó bấm ở trên mạng á, nó bấm cái chữ là, nó bấm cái chữ gì cũng biết nữa mà nó dính có cái chữ duyên ở trong đó. Cái đó nhảy lên có một bài giảng của Pháp Hòa là 12 nhân duyên. Rồi những cái bài có chữ duyên duyên, cái nó click vô nó nghe. Nó nghe xong rồi là từ đó cái nó thấy nó thích, cái bắt đầu nó tìm tới. Và từ đó về sau đến bây giờ nó trở thành một Phật tử luôn. Và bây giờ nó nói với Hoài, nó thấy con cảm ơn thầy, nhờ cái bài đó mà con, nhờ cái bài đó mà con được cái gì đó, con được biết Phật pháp. Đó thì hôm nay gặp mà các anh chị sinh sống ở ngay địa phương này hoặc gần gần, mà Pháp Hoàng nghe nó đâu có gần gì đâu, người nào cũng đi 2-3 tiếng xe lửa mới đến, phải không? À, thôi không sao, tuy xa mà gần. Có nhiều lúc á, quý vị biết không, nhiều lúc á, hai vợ chồng ngồi sát bên vậy nè mà la hét với nhau, tưởng đâu là đang ở xa lắm. Cái đó gọi là tuy gần mà xa đó. Tại vì thường thường người ta la là khi nào ở xa nói không nghe mới la, còn đằng này mình sát bên mình cũng la nữa, thì cái đó tuy gần mà xa. Còn mình ngồi ở đây cách nhau nửa cái quả địa cầu mà tuy xa mà gần. Thôi thì chiều hôm nay thăm tất cả quý anh chị và chia sẻ một chút xíu Phật pháp như vậy, thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình khác, đó là cái phần quy y cho Phật tử. Bởi vì cũng có một số các anh chị sau cái buổi này rồi phải đi về để còn lo công việc của mình cũng như gia đình. Thì Pháp Hòa xin phép được thay mặt cho quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong đoàn kính chúc tất cả quý anh chị cùng gia đình hai bên sức khỏe an vui và có nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Và quý anh chị nhớ rằng không có cái gì là cái ngày tận cùng hết. Nước á, mà nó đụng tới cái chân tường thì tự nước nó sẽ tẻ. Một cái rễ tre mà nó chằng chịt cỡ nào nhưng mà nước vẫn có thể thấu đáo được. Một cái ngọn núi rất vững, khi mây nó bay tới núi thì tự động mây nó tẻ ra. Cũng như thế, chúng ta là những người con Phật, cái tâm của chúng ta đã mềm mỏng uyển chuyển như cái nhành dương của Đức Quan Âm, thì chúng ta vẫn có thể sống thuận theo chiều gió bay. Nhưng mà khi gió ngưng rồi thì chúng ta trở về cái vị trí của mình. Những cái gì mà chúng ta đang tùy thuận trong lúc này chẳng qua là để rèn luyện cho cái tâm tu của mình ngày thêm vững chắc. Và như hồi sáng thầy có dạy chúng ta, đừng thấy cái khổ lụy là nghiệp chướng, mà hãy thấy cái đó là phước của mình, phải không? Ở trong cái khổ này nhưng mình vẫn còn chút phước đó. Có những người á, người ta không có được một chút đó nữa thì sao, phải không? Thành tử ra không có cái gì là cái tiếng Anh đó, tiếng Mỹ nó gọi là DS, không có cái gì gọi là gì, the end of the world, không phải là ngài không có cái gì mà gọi là tận thế hết, không? Nếu mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta uyển chuyển thì chúng ta lách được hết, chúng ta lòn lách, chúng ta sống được hết. Cho nên mình hay dùng con cá làm biểu tượng vậy đó, phải không? Con cá đó nó lách, nó lòn lách, nó sống được. Cho nên cái mỏ đó, cái mỏ để hình con cá, phải không? Vì con cá nó có thể nó ướm, nó lượn được trong những cái khe để nó sống. Và con cá nó ăn gì? Nó ăn rong, nó rỉa nhỏ 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 dưới vậy thôi. Đó. Mình cứ nhẹ nhàng mình sống vậy mà mình nhiều khi cá lý hóa lòng từ con cá hóa ra con rồng. Chúc quý anh chị được vui vẻ và có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại.